Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2024, tổng cộng là gần 60 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin kính chào cái bạn đạo. Nghe anh Bảo.
Nghe.
Em mới để lên cái bài thơ của Đạo Tâm á, cái đoạn bài thơ của Đạo Tâm. Trước khi mình nói về Đạo Tâm thì em muốn nhắc bạn đạo là Đạo Tâm là gì. Anh Bảo mở mic cho bạn đạo ha.
Mở mic ha.
Dạ, bảo Đạo Tâm là gì?
Chút xíu đi, mở cái ô bật lên này lên thì nó không có bị nữa. Kệ, nói tiếp đi đã.
Rồi, đòi bằng đạo đạo tâm là gì? Có ai nhớ là đạo tâm là gì không? Mà cái này nhìn đọc vô cái hiểu liền á. Đạo tâm. Tại sao thầy nói đạo tâm? Sao không ai gì? Rồi thầy anh bảo đạo tâm là gì?
Đạo tâm là cái tâm đạo đó, là con đường của cái phần hồn.
Đạo tâm. Còn gì khác không? Cơ bản là nó không sai ha, nhưng mà bây giờ mình nghe cái này để mình học thêm ha.
Cho nên có cơ duyên gặp được anh ở đây, anh được cải tạo mười mấy năm, còn hơn một ông thầy tu trong chùa Nghi Nhục. Tôi cũng là người cải tạo 13 tháng một tù, cũng giúp đỡ rất nhiều người trong tình thương yêu. Nhưng trong lúc đó tôi có tâm đạo, mọi người trong khám đều thương yêu và quý mến thôi, cũng nhờ tu luyện hàng đêm. Thì anh thấy cái kết quả của tôi và cái kết quả đã qua của anh, và anh gom lại và anh tự thức, anh mở ra mới là chánh pháp, mới là đạo tâm. Đạo ở trong tâm chứ không phải đạo ở ngoài. Đạo không phải là sơn màu vàng, đạo không phải là đánh hột xoàn, đạo không phải là tiền bạc, đạo là tâm. Phải nhớ cái đó, đừng có mê loạn vì tiền bạc, mê loạn vì thế lực là không có đường đi về trời, chắc chắn như vậy.
Thấy chưa? Giờ anh bảo tóm tắt đi.
Đạo là bên trong, là trong tâm. Đạo là không phải chuyện bên ngoài, không phải tiền bạc bên ngoài. Phải không?
Không có sơn cái màu vàng, không có
Không có
đánh hột
sơn,
xoàng.
không có sơn son phết vàng, phải không?
Đúng
Không
rồi.
có, không có dùng tiền mà mua đạo được, phải không?
À, chỗ này đúng ạ. À?
Phải không? Cái này đạo bên trong mà mình đâu có lấy tiền mà dụ người được. Mình lấy
Kệ.
tiền, mình dụ người ta đâu được, phải không? Nếu mà mình chịu theo cái sự cám dỗ của đồng tiền thì đâu còn đạo tâm nữa. Đạo là do sự phát tâm từ bên trong mình, nó muốn nó mới làm được, mà còn chưa chắc làm được nữa. Nói chi mà mình để tiền dụ dỗ rồi thôi còn đi xa hơn nữa.
Đạo trong tâm. Đạo là mình khai thác cái con đường, cái sự quân bình của mình để đi tới cái chân tâm. Chỉ rõ ràng là nó ở trong tâm, nó ở bên trong chứ không phải bên ngoài. Mà nhiều khi mình, cái trình độ mình chưa có tới á, chưa có đủ để hiểu hết những cái gì mà ông Phật ông đem xuống á, thì mình sẽ dịch ra một cách theo cái ý muốn của mình, theo cái trình độ của mình. Còn mình có nghiên cứu, mình có học hỏi, mình có cặm cụi, mình có ngồi đó, mình soi mói những cái lời thầy để mình học hỏi, để mình đào sâu thì mình sẽ hiểu khác hơn. Thì cái đó thể hiện cái trình độ mà thôi. Trình độ có nghĩa là chưa có đủ để đi tới cái phần hồn. Bởi vì cái phần hồn đó là cái sự thanh nhẹ mà mình phải đạt tới, mình phải đặt cái mục đích đó, mình phải nung nấu cái chuyện đó thì mình chưa có làm được, bởi vì cái trình độ mình chưa có đủ. Ông Phật ông cho nhiều cái trình độ khác nhau, nhưng mà để đi tới, để mà hiểu một chút nào đó thì phải có một cái trình độ nhất định nào đó thì mới có khả năng đào sâu cái chuyện đó. Còn nếu không mình sẽ nghe cái chuyện bề ngoài, mình sẽ làm bề ngoài là tại vì mình quen cái nhiều nhiều ngàn kiếp rồi. Một kiếp, nhiều ngàn kiếp và bây giờ nó thêm mấy chục năm nữa cũng không sao. Cũng tới đó thôi. Có nghĩa là nó đi tới đó thôi, chứ nó không thể nào đi xa hơn được. Cái đó là thể hiện cái trình độ của cái sự tu tiến của mình, tiến hóa của phần hồn vậy thôi, chứ không thể nào diễn giải hết cho chúng sanh được. Ông thầy ông là một ông Phật, muốn diễn giải hết mọi thứ cho chúng sanh đâu phải đơn giản. Có sự khác biệt quá lớn thì đâu có thể nào mà diễn giải cho chúng sanh được. Thì chúng sanh nó ở trình độ nào thì nó diễn giải cho cái trình độ đó thôi. Đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ thì mới vô một cái khóa cùng với nhau được. Còn nó khác cái trình độ thì nó đâu có vô được. Nên nó sẽ diễn giải theo cái sự hiểu biết của nó ở cái góc độ đó, ở cái trình độ đó thôi, đâu có tiến được. Thì nó sẽ phải làm những cái chuyện mà không phải là bên trong. Nó thích cái sự sơn phết màu mè, màu vàng, đánh hột xoàn lên. Vậy thôi, cái đó là cái đạo đó thôi. Nó gọi là đạo hột xoàn á, hay là đạo sơn màu á, hay là cái đạo quảng cáo. Thì vậy thôi, nó cũng có một cái đạo vậy. Thì cũng như ông Dương Tiễn nói là xe nào rồi cũng về đích thôi, nhưng mà nó đi chậm hay là mau đó thôi. Có thể đi người nhiều kiếp thì có nhiều người kia cả ngàn kiếp, có người đi cả trăm kiếp, cái đó mình đâu có biết được. Thì ở cái trình độ đó chỉ làm tới đó thôi, không thể nào hơn được. Và có nói tới hết hết răng, rụng hết răng cũng như vậy thôi. Ông thầy ông nói ông rụng hết răng rồi, bây giờ ông đi ra rồi mà để trở lại rồi mình nghe tiếp cũng thấy cũng sắp sửa hết răng rồi, mà cũng như vậy thôi, đâu có khác được, không thể nào khác được. Một kiếp người không thể diễn giải hết những cái điều mà chân lý bên trên đem xuống cho chúng sanh, khó lắm. Phải làm như vậy và phải theo cái con đường đó thôi, không có thể nào mà khác được. Rồi anh Bảo diễn giải cho câu nói vô cùng khai triển tiếng thầm, bên bờ trong thức tự tầm đến nơi. Nguyên cái bản đó đó, em có để lên rồi đó.
Bản trong bài Đạo Tâm hả?
Dạ, em có để lên trên chat rồi đó.
Vô cùng khai triển tiếng thầm, bên bờ trong thức tự tầm đến nơi. Chuyện đời động loạn tơi bời, làm sao thanh tịnh tạo nơi tu thiền. Tâm hồn vẫn sống vẫn yên, bỏ phiền thanh tịnh vượt xuyên thế tình. Thiên đàng địa ngục do mình, bày ra cảnh khổ tâm linh bất hòa. Giáng sanh lãnh chức mẹ cha, bày ra đủ thứ chẳng hòa sao yên. Rồi vô cùng khai triển tiếng thầm là con đường đạo á, nó vô cùng mà mình khai triển ở bên trong á, cho nên mình tiếng thầm. Tiếng thầm là âm thầm ở bên trong á, không có la lô, không có nói là tôi đạt được cái này, tôi đạt được cái kia. Cái đó cái chuyện của mình tiến được mình nhờ, chứ đâu có ai nhờ đâu mà mình phải la lô chuyện bên ngoài. Thành ra tiếng là âm thầm, tiếng bên trong. Cái chuyện khai triển bên trong thì mình tiến thầm ở bên trong, chứ không có cần cho phô trương bên ngoài người ta biết là mình tiến. Vô cùng khai triển tiến thầm, bên bờ trong thức tự tầm đến nơi. Bên bờ trong thức, trong cái thức của mình, bên bờ trong thức tự tầm đến nơi thì mình phải tầm cái con đường đi của mình ở trong cái thức của mình để mình đi đến cái bờ bến giác đó. Thì lúc đó bên bờ trong thức tự tầm đến nơi. Chuyện đời động loạn tơi bời, chuyện đời thì lúc nào nó cũng động loạn hết mà nó liên tục, cho nên này mới nói là chuyện đời động loạn tơi bời, nó không có bao giờ mà yên hết. Cảnh này, cảnh giới thế gian là cảnh động loạn, mà chuyện đời là cái chuyện bên ngoài đó, không có bao giờ nó yên hết, hết chuyện này tới chuyện kia. Bây giờ mình cứ nhìn ra ngoài đời thì mình thấy chuyện đời nó đâu có bao giờ yên đâu, mà mình hướng về đời thì mình cũng không yên, tại cái sự động loạn nó lôi cuốn mình thì mình cũng bị tơi bời qua lá luôn, không yên. Làm sao thanh tịnh tạo nơi tu thiền, thì cái chuyện đời nó là vậy rồi, mà bây giờ mình sống ở cảnh đời, làm sao mình để được cái sự thanh tịnh mà tạo cho mình cái nơi mà yên tĩnh để tu thiền. Thì mình sống ở trong cái bản thể của mình phải làm sao tạo cho nó trở thành một cái xá vệ quốc, mình mới có một cái nơi thanh tịnh để tu thiền. Chứ cái chuyện đời là đương nhiên nó phải động loạn rồi, mà mình hướng ra ngoài á thì nó sẽ lôi cuốn mình động loạn thêm. Thì làm sao mình có cái nơi thanh tịnh mà tu thiền, thì mình phải quay về bên trong, khép mình, quay về bên trong, đóng cửa thế gian lại thì mình mới tạo được một cái nơi thanh tịnh để mình ngồi tu thiền ở bên trong. Tâm hồn mặc dù mình phải đời đạo song tu, mình phải đụng chạm với đời, nhưng mà mình phải tạo cho bên trong mình nó có cái chỗ thanh tịnh để mình tu thiền. Tâm hồn vẫn sống vẫn yên, bỏ phiền thanh tịnh vượt xuyên thế tình. Tâm hồn vẫn sống vẫn yên, là mình tạo được cái sự thanh tịnh đó, thì tâm hồn vẫn sống vẫn yên, bỏ phiền thanh tịnh vượt xuyên thế tình, thì mình bỏ giải bỏ những cái sự phiền não ở trong tâm của mình đó, thì mình mới đạt được cái sự thanh tịnh, mình mới vượt xuyên thế tình. Thế tình là nó động loạn, mà mình không có đủ thanh tịnh thì mình không có nào vượt qua khỏi được. Thiên đàng địa ngục do mình, thiên đàng địa ngục là cái đó do mình quyết định con đường của mình đi thôi, mình chịu khép mình hướng nội để hướng thượng đi lên thì mình sẽ tạo được cái thiên đàng ở trong tâm của mình, như là mình được cái cảnh mà an nhàn thanh nhẹ bên trong của mình, là cái đó do mình. Mà địa ngục cũng là do mình, nếu mà mình hướng ngoại và hướng hạ thì mình sẽ tự đọa cái phần hồn mình đi xuống thôi, mình bị hạ tầng công tác là mình xuống địa ngục, xuống cái chỗ động loạn tâm tối thôi tha, là cái đó là cũng do mình thôi. Mình quyết định con đường của mình đi, một con đường đi lên và một con đường đi xuống, tất cả là do phần hồn quyết định. Bày ra cảnh khổ tâm linh bất hòa, khi mà mình không có hiểu đạo á thì mình bày ra cái cảnh khổ, mình bày hết chuyện này chuyện kia, rồi nó sanh ra cái sự tranh chấp ở dưới thế gian, thành ra cái tâm linh nó bất hòa. Giáng sanh lãnh chức mẹ cha, bày ra đủ thứ, chan hòa sao yên, chẳng hòa sao yên. Giáng lâm là lãnh chức mẹ cha, là học bài làm cha làm mẹ đó, mà mình không biết đó, thì mình bày ra đủ thứ chuyện đó, mà không có đi tới cái sự thanh nhẹ hòa nhã thì làm sao mà yên được. Rồi Eli nói tiếp đi.
Dạ tới đó thôi. Đạo tâm là như vậy mà. Rồi
Eli
câu tiếp.
có
Dạ.
liên gì không?
Thiên
Có
đàng
chỗ
địa
nào
ngục
cần
do
bổ,
mình. À có chỗ
có
thiên
chỗ nào
đàng.
bổ túc không? Có chỗ nào cần bổ túc thì bổ túc thêm.
Có cái thiên đàng địa ngục. Thiên đàng địa ngục do tâm. Thiên đàng có chỗ cho mình học hỏi tiến hóa. Mà địa ngục cũng có chỗ cho mình học hỏi tiến hóa nha. Cái đó là cái ân độ của ông trời ông cho mình. Ví dụ mình học không có kỹ lưỡng, mình nghe không có kỹ lưỡng, mình làm một cái gì cũng tất trách, có nghĩa là làm không có đàng hoàng, thì mình cũng có chỗ để cho mình học lại. Không có hết. Mình tu cũng vậy, tu mà không có đứng đắn, không hiểu rõ thì mình cũng có chỗ để cho mình tu lại. Nói chung là thiên đàng và địa ngục có chỗ cho những cái trường hợp đó hết nha. Tại vì mình nói là mình là người tu cho nên nó có chỗ hết cho mình. Cũng giống như thầy nói, ma quỷ thì có ghế mà Phật tiên có ngồi. Ma quỷ nó cũng có ghế chỗ, ở dưới đó
Có
nó
ghế à?
có ghế hết, nhưng mà Phật tiên là có ngồi.
Cái ghế đó là ghế xếp hay là ghế gì?
Ghế đó đau lắm á nha, khủng khiếp lắm á, khủng khiếp lắm á nha, khủng khiếp lắm. Chơi nhảy đầm cũng đứng được, đứng trên sàn nhảy rõ ràng mà nhảy cái sàn khủng khiếp lắm, chảy máu hết trơn.
Là sao vậy? Cái sàn nó có đinh là sao mà chảy máu?
Không phải có đinh mà nó nhỏ, nó trơn và nó rất là
Có gai hả?
nó giống như là nó trơn, mà nó trơn theo kiểu là nó sần sùi á, mình nhìn
À.
thấy bóng loáng nhưng mà nó sần sùi, đi lên nó chảy máu hết trơn.
Mình nhảy ngồi là chảy máu chân thế nè.
Cái gì ở trên này á mình làm sai ở dưới đó nó cũng có trơn, nhưng mà nó đi ngược lại, nó làm giống y vậy đó nhưng mà nó ngược lại, nó khủng khiếp như vậy đó. Mình thấy mình sợ. Cho
Cũng cho
nên
nhảy mà chảy máu.
cũng giống như chạy xe mà chạy ẩu cũng vậy đó, chạy xe chạy ẩu á, thì cũng trên cho chạy từ trên dốc chạy xuống và lấy hai cái chân thắng lại và chạy trên cái con đường đó chảy máu hết trơn. Khủng khiếp lắm. Nói chung là ông trời cho mình những cái bài học rất là khủng khiếp để cho mình thức tâm. Điều đó như vậy đó thôi, chứ không có gì khác hơn. Thiên đàng thì do mình chọn lựa. Ví dụ như mình học mình còn thiếu sót thì mình sẽ được lên diện sám hối, mình học tiếp. Rồi cho mình được sửa chữa những cái lỗi lầm của mình. Mình được hết á, mình được hết, cái gì cũng được ân độ hết. Cho nên do mình quyết định, cuộc hành hương này do mình quyết định. Mình muốn đi con đường thanh nhẹ thì nó sẽ đi theo con đường thanh nhẹ. Mà muốn đi theo đường khó khăn, nhọc nhằn thì nó có những con đường đá nhọc nhằn cho mình. Cái gì cũng do mình hết trơn, thiên đàng địa ngục do mình. Cái này đúng là như vậy đó.
Nhưng mà con đường thanh nhẹ thì nó đòi hỏi cái sự cố gắng mà trì kỳ trí của mình nhiều. Còn con đường đi xuống á dễ lắm, mình chỉ thả cái nó tuột xuống
Ừ,
luôn. khỏi có cố gắng gì hết. Cái đó là để cho ma lười biếng nó dắt mình đi, thả cái tổ xuống luôn.
Khủng khiếp.
Còn cái con đường đi lên á, thầy nói là mình không có được giải đãi, nghĩa là mình phải đuổi con ma lười biếng khỏi tâm thức của mình á, mình mới có cơ hội đắc đạo. Còn mình có con ma lười biếng ở bên trong mình là mình có đắc đạo. Nhưng mà nhiều khi mình tưởng là vô vi có hai điều kiện, cấm làm biếng, cấm làm thầy, mình tưởng là mình qua được cái giai đoạn đầu, là cái giới đầu là mình đã giữ được rồi, phải không? Mình đâu có làm biếng. Mình cũng tự nghĩ là mỗi đêm mình cũng ngồi thiền điều, mình đâu phải là cái hạng làm biếng. Nhưng mà với con mắt của bề trên nhìn xuống, thấy mình cũng còn cái sự giải đãi, là còn cái sự làm biếng. Làm biếng nhiều chuyện, đâu phải hành pháp không. Hành pháp thì cũng không có được bao nhiêu, mà nhiều cái hành khác trong ngày mình không có làm. Mình đâu có lo học đạo đâu, mình đâu có lo nghiên cứu đạo pháp đâu, mình đâu có mò mẫm từng chữ của ông Phật để cho mình hiểu thêm đâu, mình đâu có khao khát cái sự đó, mình đâu có chịu nghe ông giảng cái gì đâu, mình đâu có chịu trau dồi cái sự hiểu biết của mình đâu. Đó, cái đó là cái giải đãi, tại mình làm không có đủ chứ không gì hết á. Làm ra thầy mới nói là dùng cái chữ giải đãi, nhưng mà giải đãi là cái gì? Giải đãi là làm biếng, làm biếng không có làm hết mình á, nó kêu là giải đãi. Rốt cuộc mình cũng bị phạm hết một cái giới trong vô vi, có hai cái bị dính thành cái rồi. Thành ra bây giờ mình phải cố gắng nhiều hơn để cho khỏi bị mang tiếng là giải đãi, không là làm biếng, không có làm đúng mức cho nên mới bị kêu là giải đãi.
Đúng ra cái pháp vô vi mình hành đúng là mình cứu biết bao nhiêu chúng sanh trong này và độ tha rất là nhiều. Thật sự mà nói vô vi mà đi đúng đường rồi đó là độ tha khủng khiếp lắm á nha. Độ tha khủng khiếp lắm, tại vì mình vừa hành đúng nè, mình vừa có những cái lời chân lý mà nó đi sâu, đi tới nơi luôn á. Phải nói là chưa có cái pháp nào mà có thể đi sâu đến như vậy, những cái lời thuyết khủng khiếp như vậy, thuyết mà thuyết sâu á, thuyết cho đến tận cùng á, coi như là nhờ cái điển á, nó mới ra được tới cái tận cùng. Còn những cái pháp khác thì nó cũng khó lắm, cho nên năm ra đó cái sự chọn lựa của mình á, để cho mình đi cái đúng con đường là do mình chứ không do ai. Thiên đàng thì có lối mà không ai tới, mà địa ngục cửa cài thì lắm kẻ thăm, cho nên do mình mà thôi. Nhưng mà em nghĩ cái khóa này thì tốt hơn, có nghĩa là cũng được nhắc hoài thì cũng tốt hơn là không được nhắc. Đó, cái đó là cái khó nhất. Cái mà được nhắc thì còn có thể, nhiều khi mình 10 phần lười thì mình giảm đi 1 phần, còn 9 thôi. Chứ không phải 10 phần giảm còn phân nữa, được 1 phần thôi. Thầy nói một chút thanh điển thôi, đạt một chút thanh điển thôi cũng đã thấy nhẹ nhàng. Chứ đừng có nói như cái nia, thầy nói cái nia là ông Phật á. 1 phút, một chút thanh điển thôi cũng đạt nhẹ nhàng rồi. Chứ đừng có nói như cái nia. Cái nia là phải làm dữ lắm. Thầy nói là sửa cái hạ giới, trung giới và thượng giới không phải đơn giản. Nói thật như vậy á, thầy nói là tu cái pháp này á, ba cái này không mà là mà ngất ngư. Làm ba cái này không là ngất ngư á, có nghĩa là làm mà làm thiệt á, thiệt
Không có
tình
đơn
á,
giản, không có
không
đơn
có đơn
giản.
giản á. Sửa cái hạ giới, thầy nói sửa mà ba cái này mà sửa được á, là ngất ngư. Mày ông thầy mà ông Phật mà ông dùng chữ ngất ngư không phải giỡn. Cho nên năm ra ông Phật ông có nói, có điều mình có chịu nghe không? Mình có chịu lắng nghe không? Có chịu lắng nghe kỹ những cái chi tiết đó hay không? Cái đó mới gọi là giá trị. Giá trị của ông Phật là vậy đó. Ông kia không có gì chứ, ông nói rất là đơn giản. Nhưng mà nếu mình cho mình ngồi mình nghe kỹ thì thấy mà ông nói khất trơn à. Ông nói rõ ràng là đâu có đơn giản. Không có cái gì đơn giản á.
Nên niệm Phật sùi bọt mép mà chưa tới đâu.
Ông nói thật sự là ông nói không có cái gì sai chứ, mà điều mình có chịu lắng nghe có chút xíu đó không? Cái chút xíu đó là cái giá trị á. Rồi câu tiếp theo, sự hiểu của chúng ta là ánh sáng. À bây giờ mình nghe cái này nha, anh bảo cái này rất là hay, có nhiều cái chi tiết rất là hay.
Sự hiểu của chúng ta là ánh sáng, mà chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Nếu không có cái óc đâu có căn nhà này mà ngồi. Cái óc phải ánh sáng không? Khi chúng ta hiểu được đó là chúng ta tin vững chúng ta không phải là người ở thế gian. Chúng ta có nơi, có chỗ, có nhà, có cửa. Chúng ta có tâm, ta tu, ta tưởng Phật là ta tưởng ra chân tâm. Là chúng ta đang cất nhà, lúc chết có chỗ ở. Tôi đã gặp nhiều người chết họ làm phước thôi, họ không biết tu, nhưng mà họ ở căn nhà rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp, mà chính là họ đã làm phước quá nhiều, cho nên tới ngày chết họ được ở căn nhà rất đẹp. Chính tôi đã gặp và tôi tán khen gia đình đó. Mà người ta không có phải tu thiền như chúng ta. Còn chúng ta tu thiền là đang cất nhà đó. Anh soi hồn mỗi đêm, rồi anh làm pháp luân mỗi đêm, là anh giải mở cái sự trần trượt. Thì cái nhiên liệu thanh nhẹ của anh nó sẽ hồi tụ, đó là hào quang. Mà hào quang anh càng ngày càng dồi dào, tức là anh sẽ có một căn nhà tốt, từ thiện. Anh ngồi đây anh tưởng tới người bạn đau khổ, người bạn cũng được phước, là cái hào quang anh có thể chuyển chạy tất cả khắp càn khôn vũ trụ. Chứ không nên đề cao ông Phật mà dập tắt khả năng của mình. Anh là một khả năng trong vũ trụ. Anh kiểm chứng lại từ khi ra đời tới bây giờ anh làm biết bao nhiêu công việc. Một khả năng thật sự, và một khả năng để làm ổn định nội khoa tâm lý không làm. Cho nên phải kiếm đường tu. Bây giờ mình kiếm đường tu để làm ổn định nội khoa tâm lý của chính mình, thì cái hạnh vui tiếng của mình chỉ có phát triển và không có thụt lùi. Vì không có hờn giận, không có ghét bỏ, không có phá hủy cơ tạng, không có phá luật trời, thuận thiên giả tội. Mà giận hờn là nghịch thiên giả dâm. Có người giận hờn nóng nảy là bị căng xe chết, bị bệnh ép chết, dâm dục, phá cơ quan của trời đất, trời Phật, là người đó tự hủy, đem đầu óc phá hoại người khác. Người đó là người tự hủy. Vị trí rất rõ ràng. Kết quả sau 2 năm người chết sẽ ra thế nào, sẽ có cái báo cáo rất rõ ràng.
Thấy không? Hay á, rất là hay trong cái này. Nếu mình phải phân tích, anh Bảo phân tích rõ hơn.
Rất là hay hả? Ngày nay mình ánh sáng phải không?
Sự hiểu biết chúng ta là ánh sáng.
Mình là ánh sáng đó, tại mình là một cái điểm linh quang nhỏ, mà mình là cái tiểu linh quang, chiếc từ Thượng Đế là đại khối linh quang, thành ra cái gốc gác và cái thực chất của mình là chỉ là ánh sáng thôi. Chỉ là một cái điểm ánh sáng nhỏ đó thôi. Nhưng mà nó tự, mình tưởng tới Phật đó là mình tưởng tới chân tâm ở đây nữa. Mình tưởng tới Phật là tưởng tới chân tâm, là mình đang cất nhà đó, để có chỗ ở ở tương lai. Mình có nhà đất đẹp, thầy có thấy ở lên trên, thầy có thấy nhiều người ở dưới này người ta không có tu thiền như mình, nhưng mình người ta làm phước rất nhiều, cho nên ở trên đó họ có một cái căn nhà rất là đẹp, thầy cũng tán thưởng là vậy đó. Thì mình ở đây mình tu thiền đó, là mình cũng đang cất nhà, mình giải mở sự trần trượt, thì nhiên hậu là mình sau này mình mới có được cái nhiên liệu mà mình gom góp được á là cái hào quang. Mà mình muốn được cái nhiên liệu mà hào quang đó trong lúc mình tu thiền á, thì mình phải lui về thanh tịnh. Chứ mình mà thiền chơi chơi á, thì mình vừa rước động mình vừa giải á, thì mình không có giải mở được cái sự trần trượt ở trong tâm của mình. Tại vì tính ra là mình lỗ, tại vì ban ngày mình rước vô nhiều quá, mà ban đêm mình không có giải được bao nhiêu. Trong khi đó cái pháp tu thiền này là để giúp cho mình giải mở được cái sự trần trượt của mình, rồi sau đó mình mới tạo được cái nhiên liệu, là cái chất liệu nguyên chất đó, để làm cái hào quang, như là cái điển quang của mình đó, nó thanh nhẹ, nó mới tạo thành cái hào quang, nó dồi dào, rồi cái hào quang đó, nó mới chuyển chạy khắp càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình mới thấy là mình là một khả năng trong vũ trụ. Chỉ có một cái điểm ánh sáng nhỏ xíu đó, mà mình làm ra đủ thứ chuyện. Từ lúc mà mình còn nhỏ tới bây giờ, mình là một khả năng. mà mình có thể làm ổn định cái nội khoa tâm lý của mình mà mình không làm. Thì bây giờ mình hiểu rồi, mình thức tâm rồi, mình kiếm con đường tu, mình tìm cái pháp, mình tìm cái đạo, tìm cái con đường tu để mình ổn định cái nội khoa tâm lý của mình, để mình có cái hạnh vui tiến. Thì lúc đó mình không còn biết hờn giận, tại vì cái hờn giận nó nguy hiểm lắm, nó phá hủy cái cơ tạng mà Thượng Đế đã ân ban cho mình. Mình giận hờn á là mình là người nghịch thiên giả vong, nghĩa là mình đi ngược lại cái chiều hướng của ông trời á, là mình chỉ có chết thôi, là chết là đi xuống chứ không phải là phần hồn bị bất diệt, nhưng mà là mình không có khá được á, là mình đi tới cái chỗ mà tiêu diệt á, là phá hủy cái cơ quan này, mình tự hủy mình có cái vị trí rất rõ ràng mà mình tự hủy mình. Mà mấy người mà hay giận hờn á thì dễ sanh bệnh ung thư. Thành ra thầy nói chờ 2 năm trước khi chết á thì nó có sẽ có cái báo cáo rõ ràng, là lúc đó mình phải trả cái nghiệp do mình phá hoại mình không có biết thương mình á, mình làm cho nó giận hờn không có ích lợi gì hết á, mà mình cứ để cho nó lôi cuốn, giận 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 rồi nó làm giận theo mình, theo nó ngày nào thì nó dắt mình đi, nó giận thêm chừng mấy thì càng ngày cái giận nó càng lớn, là nó làm kẹt hết à, điện qua nó chạy không có điều hòa trong cơ tạng thì nó bị ứ động, thì thế nào nó cũng sinh ra cái bệnh kêu bằng nan y là bệnh ung thư đó. Rồi thì đi có nói gì thêm.
Ông thầy ông nói mình lúc nào cũng vậy, phải giáo dục lục căn lục trần, cái đó là cái khó nhất trong cái pháp mình. Cái khó nhất là giáo dục lục căn lục trần, tại mình cứ nghĩ là ăn mình ngồi thiền vậy là giáo dục. Không phải, mình ngồi thiền là chỉ là cái phương tiện để cho mình, cho cái xác này nó ngồi yên một chút xíu thôi, chứ còn thật sự mà nói giáo dục lục căn lục trần là phải chỉ có cái niệm Phật mới là có kết quả.
Mà
Mà muốn
những
niệm
lúc
Phật mà phải ngồi niệm, chứ không phải cái xác ngồi nha. Cái xác ngồi 1 tiếng 2 tiếng, cái chuyện đó mình không có nói tới nha. Cái đó mình không có, đừng có nói tới cái chuyện đó nữa, tại vì cái đó là cái quảng cáo thôi. Còn cái thật sự để cho cái lục căn lục trần nó ngồi niệm là phải ngồi niệm thật sự và luyện nó. Chỉ cần một vài giây thôi, vô chừng 5 10 giây thôi mà không có điêu luyện rồi, nó cứ tự đi theo cái ý của nó thôi. Nó cứ đi theo cái ý nó thôi mà mình không có giáo huấn nó, mình nói ngồi yên, mình bắt nó niệm thì chắc chắn là không bao giờ làm được. Chắc chắn là như vậy, nó cứ nhảy ra hoài. Thầy nói nó ngồi nó niệm, nhưng mà nó coi cái nồi cơm nó khét, cái cơm nó có cháy không, nó ngồi niệm ở đây mà cái coi nồi cơm nó có cháy không, coi vợ đi chợ về chưa nữa.
nấu ngồi cơm điện thì chắc là không cháy đâu, đừng lo.
À, nó không cháy em sợ nó sống. Xong
Cơm
đồ ăn
điện mà cơm điện nó làm tự động mà hay lắm.
nhiều khi quên tắt lửa, nhiều khi đang mới hâm nồi cơm, hâm cái gì đó, hâm cái thức ăn nào đó mà quên tắt lửa. Cái đó có, hâm nồi canh quên tắt lửa.
Thôi để làm
Bây giờ mà
để làm bếp xong hả, niệm Phật đi, vậy nó
mình...
khỏi nghĩ xong xuôi hết rồi.
Ông nãy tính đi chợ mà mua đồ thiếu.
Nhưng mà xíu thì lát đi ghi giấy đi kỳ sao tính ha.
Đọc không hết, nó có đủ lý do vậy đó, nó đọc không hết, nó ghi 10 phần mà nó đọc có 9 phần. Nói chung là đủ chuyện hết, cho nên không có cái sự điêu luyện, không có sự dạy dỗ lục căn lục trần, không có thể nào ngồi niệm Phật được đâu. Nếu mà để một cái hình ảnh quảng cáo thì cái đó ngồi được 1 tiếng 2 tiếng, cái chuyện đó rất là bình thường, ngồi đó đi cái đầu đập xuống đất luôn. Cái đầu này đó, đầu hít đất á. Thì cái
Tôi
đó
được
là,
hưởng
cái đó
niệm
không có
Phật
được cái gì hết.
hai tiếng là được hưởng nhiều tiền lắm à.
Cho nên đâm ra đó, mình làm những cái chuyện mà cần thiết, không phải là những chuyện không cần thiết, và đừng có nghe những chuyện không cần thiết, bởi vì cái này là sự thanh nhẹ. Nãy thầy có nói rõ ràng, nhiên liệu thanh nhẹ đó là hào quang dồi dào, có chữ thanh nhẹ trong đó nghe anh bảo thiếu á,
Yêu
nhiên
à.
liệu phải thanh nhẹ thì hồi hào quang của ổng mới dồi dào, tại ổng thanh nhẹ ổng mới có cái hào quang để mình cứu độ. Nhớ là bao nhiêu ngàn người đi theo thầy, hầu như những cái thời điểm đó là ổng giúp gần hết, ổng giúp gần hết, nhưng mà có theo thầy hết không thì cái đó phải coi lại. Cho nên cuộc đời này nó lợi dụng lắm, cái lấy sự thông minh nó lợi dụng đấng trọn lành là vậy đó. Nó lấy sự thông minh của nó giờ ông thầy ơi cho con coi con chuyển nhà được không, coi 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 bữa nay con làm cái chuyện này có được không, rồi con nay con đi chỗ này được không, ba con qua được không, rồi cái mã này như vậy được không, cứ dị đủ thứ hết. Rồi con bệnh chỗ này, chồng con bệnh chỗ kia, ba con bệnh chỗ nọ, má con bệnh chỗ này, nó tùm lum chuyện như vậy đó, đủ chuyển hết trơn. Một mình ổng mà ổng phóng biết bao nhiêu cái từ quan, nếu cái hào quang ổng không dồi dào không thể nào ổng giúp được. Cho nên em nói là vô vi á, thật sự mà nói nó cái sự lan tỏa nó rộng lắm, nhưng cái vấn đề là chỉ có một người thôi lan tỏa không có đủ. Là tại sao? Là cái thời điểm ở nước ngoài nó khác, thời điểm trong nước nó khác. Bây giờ ông thầy ông muốn diễn giải hết cho cái người nước ngoài cũng không được, mà muốn cho người Việt Nam hết ở nước ngoài cũng không đủ, mà muốn ở Việt Nam cũng làm không được. Cho nên nó rất là uổng, rất là tiếc. Tại vì ông trời ông cho cái giới hạn đó thôi. Là tại sao? Bởi vì cái pháp nó quá khó. Nếu mà làm đứng đắn như mà ông Phật thì là biết bao nhiêu ông Phật ra đời. Phải nói là biết bao nhiêu ông Phật ra đời. Phải nói là như vậy á, nói chính xác là biết bao nhiêu ông Phật ra đời, nhưng mà mình làm không được. Cho nên cái sự giáo dục lục căn lục trần mình không có. Mà não giờ mình cứ theo bên ngoài à. Ông thầy nói cái ba pháp Nam Mô là cái soi hồn pháp luân thiền định cứ làm đi. Nhưng mà thật sự làm cái tánh không sửa. Nó nói chuyện trên trời mà dưới đất này nó không sửa. Hạ giới mà thầy nói mà làm được rồi đó là nó ngất ngư. Không ai giỡn mặt. Xùi. Niệm Phật mà xùi một mép á.
Mình cũng
Không
chưa
nhúc
tới
nhích
đâu.
á. Không nhúc nhích á. Cho nên cái nhiên liệu của mình đó là sự thanh nhẹ. Nhiên liệu thanh nhẹ mới là hào quang dồi dào. Thì ông Phật ông mới giúp được. Còn mình không giúp ai được. Là tại sao thì mình chúng sanh dưới đây nó còn tối hù. Mình làm chưa có tới ngất ngư. Mình mới làm lình xình thôi. Lấy một số vật chất vô làm thôi. Mà thầy nói có nhiều cái hay lắm mà em không dám nói cái này, nó nhiều cái chuyện nhạy cảm lắm. Thầy nói hôm sáng này em nghe em rất là vui mà rất là mắc cười. Cái này để em cho bạn đạo nghe, để bạn đạo biết, cho em không dám nói.
Không dám
Mình
nói hả?
tưởng á, mình tưởng á, mình tưởng á, mình tưởng. Cho nên đâm ra đó, nhớ là cái thức ăn là khó nhất, cái thức ăn là cái mà khó nhất để mà luyện cái lục căn lục trần nó chịu làm theo cái của mình. Cái nói cái thức ăn thôi, chứ đừng có nói chi ngồi luyện niệm Phật. Thức ăn khi mà con vật mà nó, trước khi nó chết nó dãy giụa, mà cái dãy giụa là cái gì, nó tạo cái độc tố mà mình trút vô đó, mà thầy nói nó tưởng nó thích 2-3 lần là nó tưởng nó giải được, không phải, không đủ, tại vì cái đó là độc tố rất nguy hiểm. Còn cái giận đó nó tạo ra cái toxin là nó đã rồi, nó đã làm cái chuyện ung thư rồi, thì cái con vật nó đem vô chưa tính tới con vật bị bệnh, nó đã khủng khiếp như vậy. Cho nên cái sự giải của mình nó khủng khiếp lắm. Cái việc làm của mình cho cái bản thể này phải dữ dội lắm, nó mới hạn chế nhiều cái bệnh. Phải nói là như vậy. Mình chỉ mới có hơi thở thôi nha. Mình chỉ mới nói hơi thở mình hơn những người khác. Cũng như cái người thở nhiều hơn, lâu năm hơn thì nó nhẹ hơn chút xíu so với cái người làm ít hơn. Nhưng mà mình cố gắng mình làm, cái ý chí mình mạnh, thầy nói cái ý lực mạnh, thì cái pháp lực đó mới giúp cho chúng sanh. Còn cái ý lực yếu quá cũng không làm được điều gì hết. Cho nên đâm ra cái đầu tiên cái chúng sanh ở trong bản thể này mình giúp chưa hết nè. Tại mình giải không có xong, giải không đủ. Cái sự động loạn nó nhiều, nó tạo ra độc tố, mình rước cái độc tố đó vô, cộng thêm cái giận dỗi nữa, hai cái độc tố nó bành trướng và mạnh hơn. Cho nên cái sự giận không phải là đơn giản mà sửa đổi đâu anh Bảo, khó lắm. Cái giận hờn mà cái tánh này, cái tánh đâu phải là một một kiếp đâu, nó còn nhiều 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 kiếp nó mang tới rồi, rồi nó tiếp tục thêm cái kiếp này nữa, thì nên cái sự giận nó giận 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 nhiều hơn. Nó phải
giận
một cái giận mà nó giận 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 nhiều hơn.
giận này nó kéo tới giận kia.
Cái giận là cái lục căn trần ở nơi tại vì người đó vậy không tốt, cái nó đem đến so sánh, nó so sánh này rồi nó so sánh cái kia, nó thích cái sự so sánh. Tại vì cái lục căn lục trần mình không có cái giáo dục á, cho nên cái sự so sánh nó nhiều lắm. Nó làm bất cứ điều gì nó cũng đem bàn cân nó lên, nó so sánh, nó để cái bàn cân nó trước mặt của má. Cho nên cái khổ của con người mình là vậy đó. Cái lục căn lục trần nó dẫn mình á, thầy nói nó xỏ mũi mình mà mình không có hiểu, mà mình nghĩ là à cái đó là mình, mà không phải, nó dẫn mình đi á, chứ không phải phần hồn. Phần hồn có cái sự sáng suốt riêng của nó chứ, nhưng mà tại vì cái sự dẫn dụ của nó hay quá cho nên mình quên luôn. Thấy nó hay không? Nó hay mà mình hòa với nó, mình không biết luôn á, không biết nó là nó, mình là mình á.
Tại vì thầy nói mình không có hỏi ngược lại, thành ra mình tưởng có một mà thiệt ra nó hai khối trong này.
Không, nhưng mà nó có hỏi ngược, nhưng mà nó có là một luôn, tại vì nó không có điêu luyện. Em nói là
Nhưng
chỉ có cái niệm Phật mới là điêu luyện, thấy rõ ràng,
mà
thấy rõ ràng khi mình ngồi niệm Phật mình nó vừa mới niệm Nam Mô Di Đà Phật theo Đức Thầy phải không, chừng vài giây mà nó bắn ra là mình há lĩnh một cái là mình thấy rõ ràng, nó tách ra liền. Còn mình không có điêu luyện đó, nó mới có đâu. Em nói rồi, tất cả không có theo cái mà ông thầy ông nói là không thể nào huấn luyện được, không thể nào giáo dục được lục căn lục trần đâu. Thầy nói hoài cái việc giáo dục lục căn lục trần mà em nghe mà tới bây giờ em mới hiểu, à mình thấy rõ ràng khi mình niệm Phật mà mình tách nó ra đó mình mới giáo dục được, còn mình mới hỏi ngược lại được. Còn không, nó nói tụi nó thấy con thấy rồi, nó con thấy rồi, con thấy con sai rồi, con thấy con sai rõ ràng, con thấy con đi chơi nhiều quá. Mà thật sự nó đi chơi xong rồi nó đi chở ngược lại, nó cũng đi chơi tiếp. đâu có gì khác đâu, con thấy con đi chơi dữ lắm mà. Rồi sau đó nó cũng đi chơi tiếp, rồi nó nói rồi con thấy con làm lỗi hôm qua rồi, rồi sau này tuần sau nó làm tiếp. Cái đó là nó không phân biệt được, là tại vì không có sự điêu luyện, không biết cái nào là hồn, không biết nào cái nào là xác, không biết, không có tách ra được. Cho nên chỉ có sự điêu luyện đó mình mới tách ra từ từ được. Không có sự điêu luyện, thầy nói 5 phút, 6 phút, 7 phút, mình nghe mình tưởng là đơn giản. Sau đó thầy nói 1 tiếng, tiếng là thầy đó. Một tiếng không có tập niệm á, ông thầy là 12 tiếng. Chứ đâu có đơn giản. Mà 12 tiếng không tập niệm á nha, có nghĩa là ngồi là xuất ra rồi đó. Ông chỉ có đi ra thôi, cái hào quang làm việc thôi, cho nên người ta đánh đấm gì đó, có biết cảm giác chứ, có thấy chứ, nhưng mà không nhúc nhích được. Tại vì cái hồn nó ra rồi. Cho nên khi đó là cái làm việc khác rồi. Cho nên muốn làm cái đó là phải làm thực sự. Cái nhiên liệu đó là cái sự thanh nhẹ, chứ không có gì khác hơn đâu. Cái nhiên liệu thanh nhẹ đó mình chưa có gom đủ, mình chưa có gom đủ. Và cái đó là phải có cái thời gian, chứ không phải đơn giản. Tức nhiều khi suốt một kiếp người mình vẫn chưa gom đủ nha, chứ không phải nói tôi có điển rồi, tôi rút, tôi đi lên tới nguồn cội, tôi về nguồn cội rồi. Không phải đâu, cái đó không phải. Cái định nghĩa là của mình thôi. Cái đó cho ông thầy thì đúng. Câu tiếp theo ha. Tại sao nói á, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, hơn bây giờ đó tôi chỉ chơi được không? Tôi đi chơi, tại thầy nói rõ ràng tôi đi chơi mà, bây giờ tôi đi chơi được không? Bây giờ nghe cái này, rồi anh Bảo nói thêm nha, cái này nó rất là vui.
Con thường nghe thầy giảng những câu mà vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, con biết chơi thế nào, vui thế nào một kiếp để mà thăng tiến. Thầy giảng như con hiểu. Vui chơi với chính mình, ngày đêm lo tu thiền. Con nít nó chơi chăm chú công việc, nó chơi nó cũng vui. Mà tại sao mình có xác, mình làm có tiểu thiên địa, tại sao không khai hóa cái tiểu thiên địa để mà cảm thông tất cả các cơ năng trong cơ tạng của mình? Đó là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, là đi đi trời đi đâu. Khi mà thông cảm được tiểu thiên địa này, rồi hòa hợp với càn khôn vũ trụ, là đi về trời đi đi đâu. Con hiểu không? Vui chơi thăng tiến, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Con sửa mình, cũng như con nít chơi đồ chơi, chỗ này hư sửa lại tốt, đâu đó nó đâu đàng hoàng. Cái tiểu thiên địa này con càng càng ngày càng khai thác, nó càng lớn rộng, rồi con mới sức vía đi đây đi đó, rồi vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Chứ không phải vui chơi là đi chơi bời đi điếm đâu, đừng nghe lộn là lạc trật đường. Cái đó là tự hại, cái là khai thác sở năng của mình để hiểu, để cho phạm vi rộng rãi, hồn vía tương hội thì mình mới về trời được. Nói tu là vui chơi, vui chơi trong tâm thức của mình để tiến hóa, hiểu không? Cho hồi trước ông sai lầm là ông đi hút xì ke đã quá, nó phê quá, nó giết ông đó. Bây giờ ông phải khai thác cái tiểu thiên địa này, không có trồng cái giống đó nữa, trồng cái giống khác, khai thác cái điển linh, nó khai mở tâm thức nó mới tiến qua nổi.
Giờ đi chơi được không, chơi chỗ này kia đồ đấy, nhiều người nó vui đi được không?
À, thì bây giờ cái vấn đề á, những cái chuyên ngôn của thầy á, mà nó rất là ngắn gọn, cho nên nó đòi hỏi có một cái sự giảng giải. Cho nên khi mà Elisa in ra cuốn mà chuyên ngôn với Đức Thầy á, thì sau đó Eli có ra cái clip video mà giải thích những cái lời chuyên ngôn đó. Tại vì những cái lời đó nó quá siêu, mà mình lấy cái tâm phàm á, mình giảng giải á, thì mình sẽ bị lục căn trần nó lợi dụng cái điểm yếu đó mà nó dẫn mình đi sai luôn. Thì nó nghe vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, nó sướng quá rồi, kiếp này chỉ tìm cái chuyện vui chơi thôi à, rồi tự nhiên nó thăng tiến. Tại nó không hiểu mà nó nói, nó đề nghị với phần hồn á, nó thầy nói rõ ràng á, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến thì cứ đi chơi thoải mái đi. Nhưng mà nếu mà phần hồn mà không có nghe được cái đoạn mà thầy giảng giải tại sao mà kêu là vui chơi một kiếp mà tại sao lại được thăng tiến á, thì đâu có nói là cho nó nghe được. Thì rốt cuộc là gì, là phần hồn được được nó dắt đi chơi ở dưới thế gian á. Thì cái đó nếu mà đi chơi kiểu đó là phải đổi ngược lại á, cũng vui chơi một kiếp nhưng mà rồi đi xuống luôn á, không phải là đi lên. Rồi, ở đây thầy nói vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Mà phải vui chơi như thế nào? Thầy nói phải vui với chính mình, ngày đêm lo tu thiền, tự sửa khai phá cái tiểu thiên địa này. Mình thông cảm cái tiểu thiên địa này là mình hiểu hết những cái gì vạn tinh đồ và sự sắp đặt ở trong tiểu thiên địa này như thế nào. Mình khai quá nó ra, mình thông cảm cái tiểu thiên địa của mình đó, để cho nó lập lại trật tự thanh nhẹ rồi nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mình mới có cơ hội về trời. Chứ cái tiểu thiên địa này mà mất trật tự, mà nó không có được thanh nhẹ, nó không có hòa được với càn khôn vũ trụ á, thì nó đâu có bao giờ về trời được. Mình sửa mình á, mình chỉ lo sửa mình thôi à, cái chỗ nào hư là lo sửa, cũng như đứa con nít mà nó có món đồ chơi thì nó lo sửa cái chỗ nào hư thì nó sửa lại cho cái xe nó chạy, nó có món đồ chơi thì mình vui chơi với cái trong cái việc sửa mình. Thấy không? Mình vui chơi trong cái sự sửa mình và khai phá cái tiểu thiên địa này ra. Thấy không? Để mình khai thác cái khả năng của mình cho nó càng ngày nó càng lớn rộng ra, thì lúc đó hồn vía tương ngoại, mình khai phá phá cái tiểu thiên địa này, hồn vía tương ngoại thanh nhẹ thì nó được đi đi đây đi đó, nó được vui chơi trong suốt kiếp làm người mà đã sửa chữa nó được. Thì khi mà nó làm được cái chuyện khai phá đó thì đương nhiên là nó sẽ được có cơ hội đi về trời, thì cái đó mới là đúng nghĩa. Nhưng mà vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, chứ không phải là lo chỗ nào vui trong động, nghĩa là chỗ nào đông người, chỗ nào có lễ, chỗ nào có hội họp thì nó ùa tới, nó vui cái chuyện động loạn ở bên ngoài, chứ nó không phải vui trong cái sự thanh tịnh, là trở về lo khai hóa tiểu thiên địa này, là vui trong thanh tịnh. Chỉ một mình thôi mà lo sửa soạn cái tiểu thiên địa này trong một cái cấp cô độc viên, là trong cái vườn địa đàng của mình đó, chỉ có một mình thôi mà mình lo mình sửa mình, mà mình thấy được, tìm được cái niềm vui trong đó, mới kêu là vui trong thanh tịnh. Còn mà nói thì vui ở bên ngoài ấy, là vui trong động loạn, chỗ nào có đông người ấy, hội họp ấy, lễ hội ấy, thì nó kéo tới, nó ồn ào ấy, náo nhiệt ấy, nên là nó vui trong cái đó. Thì vui trong cái đó thì chỉ có đi xuống thôi, chứ đâu có bao giờ mà được thăng tiến đâu. Nên là chỉ vui chơi một kiếp rồi đi xuống, là đi luôn đó, đi xuống.
Trời kiếp vừa đi xuống.
Ở trên sao phải sửa câu lên để cho đúng như cái áp dụng của mình không?
Cái khổ của con người đó là hồi từng rồi mình có nói đó, ông thầy ông nói đó, mình thích chế, mình thích có nghĩa là bạn đạo này chế chỗ này chút, chỗ kia chút vậy đó. Ông Phật ông nói lúc nào cũng có hai mặt của vấn đề, nghe anh bảo. Có lúc á, tại sao người ta không hiểu á, người ta diễn giải sai là vậy đó ông. Mà ông Phật ông nói hết hai vấn đề của một sự việc. Một chỗ ông nói là đi chơi đi rồi đi đại hội thì được có cứu cứu hiền thất tổ, một chỗ khác ông không cho đi. Có những cái điều nó mâu thuẫn như vậy đó, để mình hiểu như thế nào. À phải nhớ là
Ra
ông
tùy
Phật
tùy
tùy cái
trình độ.
thời điểm, tùy cái thời điểm nữa, cái thời điểm khi có thầy, khi ông Phật á, khi mà bắt đầu ông tư đi ra, ông xuống biển, ông không có cho cái gì hết, không có cho cái tổ chức gì hết, tại vì những cái đó nó làm cho mình rần bận rộn mà thôi. Nhưng khi đi qua tới bên này thì như thế nào, thì ông phải đi truyền bá chứ. Bây giờ mà nếu mà ông không cứ khuyến khích, ông theo cái lối cung tư thì cái sự truyền bá nó không có đi rộng rãi được, và cũng không lưu lại được cho mình những cái băng từ. Thì cái thời điểm có đức thầy nó khác với thời điểm không có đức thầy. Khi thời điểm có đức thầy đã gieo rồi thì mình cứ tiếp tục cái vấn đề đó, mình cứ đi mà thôi. Còn mình muốn giữ lại để mình cho nó vui hơn, để có bạn đạo vui thì cái phần vui thôi, chứ còn thật sự nó không có giúp gì cho chúng sanh hết, chỉ cho vui thôi, cho vui cái thời điểm đó thôi, ở một khúc chắc nào đó thôi, để cho mình vui thì cái đó không sao. Nhưng đừng làm cho nó quá bận rộn, tại vì bất cứ một cái tổ chức nào cũng làm cho nó sự bận rộn, và con người ta dễ lợi dụng, tại vì cái tâm phàm nó dễ lợi dụng và tạo thành những cái địa vị và những cái nhóm phe đảng. Tại cái đó là cái thực tế ở đời thôi, chứ không có gì khác cái đời hết, tại vì cái đó là đời mà. Cho nên đâm ra cái đó nó phải theo một cái chiều hướng đó, mà mình nếu mà mình chăm chút vấn đề tu hành của mình, chăm chút cái đường điển, cái nhiên liệu thanh nhẹ của mình, thì mình sẽ đi một cái hướng khác, mình đi cái sự thanh nhẹ hơn. Còn muốn chơi là cái chuyện chơi cho nó nhẹ nhàng, chứ đừng cho làm cho mình quá bận rộn. Cái gì mà làm cho mình bận rộn, cái thực sự mà nói cái đầu tiên mình mất đó là điển. Mệt mỏi lắm chứ bộ, đâu có giỡn. Nói không mệt mỏi là không có đúng đâu, rất là mệt mỏi. Sự di chuyển cũng đã rất là mệt mỏi rồi, mà nói không mệt mỏi, cái vui đó làm cho mất đi sự mệt mỏi. Nhưng mà thật sự khi về là cái kết quả, cái sức khỏe của mình mà mình không thấy, tại vì nó nằm ở bên trong. Thầy nói là vui chơi một kiếp, mà nãy thầy có nói là một kiếp cơ tạng mình phải hiểu được. Hồi nãy thầy đã phải thông cảm được cái cơ tạng này, cái cơ năng này. Mình sửa mình, một kiếp mà mình sửa mình cũng đã khó khăn rồi. Mà mình khi mình sửa được, mình thấy được cơ tạng của mình đi trong một kiếp, mà mình đi trong ở dưới trong này không cũng đã là không phải đơn giản. Mình đi trong này cũng đã vui rồi, mà đi trong đó vui rồi để mới được đi ra được. Cái đó là thật sự nói, thực sự mà nói là cái vị trí của ông Phật là đi ra được, ông mới vui chơi trên kia. Ông vui chơi trên kia thì dĩ nhiên cái sự vui vẻ của ông nó thanh nhẹ hơn. Vui trong thanh tịnh mới gọi là vui, đó là thật sự vui, là tại vì ông đi ra được cái bản thể, ông ở trong bản thể cũng đã vui rồi, ông chơi một kiếp rồi, ông đi ra ông còn vui hơn nữa. Thì cái đó mình chưa có làm được, thì bây giờ không có làm được thì phải làm sao? Cái trình độ quá thấp thì phải làm gì? Làm cho nó vui hơn, vui hơn là cho nó động hơn, cho dễ thôi. Thì cái đó là cho những cái trình độ mà ở cái trình độ đó người ta hiểu thôi, chứ không phải là người ta không không có phải là người ta hiểu được. Tại người ta không hiểu, người ta chịu à, thầy có nói rõ ràng, ta sẽ lấy những cái băng để cho cái chuyện đó là thầy có nói. Thầy có nói tại trong cái thời điểm thầy đi gieo đạo thì phải có nói chứ. Thầy có nói cứu chủ quyền thất tổ rồi, thầy cho bạn đạo học lại học đạo, mà thật sự có học đâu, một năm một lần sao học. Mình học bê mỗi tuần mà còn quên lên quên xuống, nói thật đó, một cái đề tài mà em nhắc lại cái này cũng gần 5 lần rồi đó. Trong vòng 3 năm mà em nhắc cái vui chơi một kiếp rồi thăng tiến là 3 lần, 5 lần rồi đó, chứ không phải đơn giản 5 lần trong cái này á. Cho nên một cái câu nói thôi mà mình phải học đi học lại, học đi học lại, học đi học lại gần như là mấy lần mới được, mới vô được cái đầu của mình. Thì tại sao? Tại mình thiếu cái nhiên liệu thanh nhẹ đó. Cái nhiên liệu thanh nhẹ mình không có chăm chút, mình không có vun bồi nó, mình không có nung nấu nó, thì cái sự hiểu đạo làm sao mà có. Rồi mà nói 365 ngày mình gặp nhau có một ngày thì làm sao mà nhớ hết được. Mình học mỗi tuần à.
Để tay bắt mặt mừng vui vậy thôi.
Thì cái đó là cho cái xác, thì mình cho cái xác thì cho nó vui thôi, đừng có làm cho nó sự bận rộn. Vui thì được, vui là cho cái xác vui được, không sao cho nó lại nó vui, nó ngồi nó thiền ở nó niệm Phật không thôi thì nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là sao? Là tại vì cái thanh điển nó cũng giúp nhiều lắm cho cái khu vực đó, mà nhớ điều kiện là chỉ có thiền và niệm Phật thôi, còn
Nhưng
những
mà
cái gì bài biện ra là nó làm cho người ta bận rộn và người ta rối thêm thôi. Tại vì một người theo một ý, một người theo một ý, rồi cái phát biểu mỗi người một ý, thì những cái đó nó làm mất đi cái điển, là ta cái điển nó bị tán loạn mà mình không thấy cái đó. Mà cái đó là cái cần, cái gom của mình, cái gom của mình là gom cái nhiên liệu thanh nhẹ.
ông thầy ông đã thấy trước rồi, lúc mà ông bắt đầu ông tổ chức đại hội là ông đã biết đoán trước cái tương lai nó như thế nào rồi. Thì ông mới khuyên là tại sao ông khuyên không có nên làm nữa, là tại vì ông thấy cuối cùng cái kết luận của ông á là cái kết quả không có được bao nhiêu. Nghĩa là ông nghĩ tới cái kết quả của sự phát triển về tâm linh, chứ không phải ông nghĩ tới cái kết quả của cái cuộc vui chơi gặp gỡ với thế gian. Cái đó thì gì biết rồi, nhưng mà ông thấy kết quả về tâm linh, tại tất cả mình là người tu mình cần có cái kết quả về tâm linh. Kết quả về tâm linh là cái gì? Là đặt gặt hái được cái sự thanh nhẹ để mình tiếp tục con đường hành hương của mình. Cái đó mới là quan trọng trong kiếp người, để cho mình đừng có uổng phí cái thời gian của mình mà mình quên đi cái mục đích chánh của mình đó, thì mình sẽ đi lạc vô những cái mà vui chơi tay bắt mặt mừng. Thì cái đó là nó tạm cho những người nào chưa hiểu thôi, nhưng mà phải sớm thức tâm chứ không phải nên tiếp tục vậy hoài nữa.
Ví dụ người ta đặt ra, nếu anh Bảo tổ chức thì anh Bảo có nói vậy không? Thật sự anh Bảo sẽ không tổ chức. Và Elise á, nếu mà ở trong vị trí của Elise, mà nếu ngại mình nói á, là những cái người học đạo gặp nhau cho vui, học đạo thôi, thiền và học đạo, không có làm một cái tổ chức gì hết, một vài người để cho nó vui, thì nếu có thể, chứ thật sự em cũng không có không khuyến khích cái này, mà em cũng không muốn làm cái này, là tại vì nó làm cho mình bận rộn và mất cái điển. Thật sự mà nói mình thấy vậy chứ mất cái điển nhiều lắm. Mà cái điển là cái gì? Là sức khỏe của mình. Và cái sự di chuyển nó làm cho mình mất sức khỏe. Cái đó quan trọng lắm. Mà cái đó là cái mình cần thiết cho cuộc hành hương của mình. Bởi vì mình không có sức khỏe thì làm sao gặp tiên Phật. Mình nói như vậy. Mình nói cho mình dễ nhớ hơn. À, mình dễ nhớ hơn là mình không có sức khỏe, không gặp tiên Phật gì hết. Tại vì cái nhiên liệu thanh nhẹ mình không có. Mình đi như vậy là cũng đã sự nặng nhọc rồi chứ không phải giỡn. Cho nên đó, những cái mà mình nói mình phải hiểu à, nếu lục căn lục trần của mình nó dẫn mình đi thì mình sẽ đem một cái chiều hướng nào đó, mình sẽ đem những cái lời giảng của thầy ở góc độ đó, mình sẽ làm hoài, thì cái đó nó cũng không có tiếng gì, nó cũng cứ làm hoài theo cái đà đó thôi. Nhưng mà phải nói cái thực chất, cái kết quả cuối cùng của mình. Ông Tư từ ban đầu, từ năm 1973 là ông đã nói khi ông xuống điển rồi, ông không có thích những cái sự tổ chức. Cái điều đó thầy có nhắc, Cho nên cái sự vui chơi một kiếp rồi thăng tiến có nghĩa là mình sửa mình trong một kiếp để mình khai hóa cái tiểu thiên địa này, để mình thấy được, mình hiểu được cái tiểu thiên địa này. Mình đi một kiếp cũng đã là sự hạnh phúc rồi, cũng có nghĩa là chơi một kiếp rồi đó. Chơi có nghĩa là không đủ, nếu mà đi 18 tuổi mình bắt đầu mình đi vô cái bản thể này cũng là không có đơn giản rồi. Rồi sau đó mới đi ra khỏi bản thể này là một kiếp đó, có nghĩa là cái sự thanh nhẹ thôi. Cái sự thăng tiến nó chỉ đi theo cái lối thanh nhẹ thôi.
Thì ông nói ổng á, rốt cuộc là ông nói ổng.
Cho nên cái sự nói đó là nói cho ông Phật thôi, chứ còn mình thì mình không biết á, cái mình áp dụng cho mình ở một cái góc độ khác là tại do cái lục căn lục trần mình nó ở cái trình độ đó mà thôi, không thể nào lên được. Bởi vì thầy nói muốn nâng nó lên một cái trình độ phải ngất ngư, làm mà làm ngất ngư à, không phải làm đơn giản, làm đơn
Ông
giản chơi chơi thì không phải đâu.
sửa mà đến nỗi hồn vía tương hội mà nó đi đây đi đó được, chỉ có ông làm được trong một kiếp thôi chứ ai ngọc.
Đó. Cho nên những tất cả những cái gì đó Đức Thầy ông nói là có hết giải diễn giải hết, nhưng có điều mình muốn đặt cái phần hồn của mình ở cái trình độ hiểu như thế nào là do mình thôi, chứ không có không thể nào mà mình bắt người ta theo cái trình độ của mình được, tại vì nó chỉ tới đó là tới đó à, nó không thể hơn được. Rồi sẽ lục căn lục trần nó hay lắm, nó sẽ đem cái này ra nó so sánh, nó đem cái kia ra so sánh, rồi nó sẽ nói ở một góc độ, ở một cái phạm vi nào đó thôi. Tại vì nó phải theo cái chiều hướng đó. Còn nếu mà cái sự sáng suốt của phần hồn thấy được, mình huấn luyện được nó, mình có giáo dục nó hàng ngày, thì cái sự hiểu biết của mình nó cũng khác. Và cái trí mình nó cũng mở. Nó khác hết á, nó khác hết. Cho nên đúng duyên đúng lúc thì nó mới vô một khóa được lại như vậy đó. Cái trình độ nó khác hết á, nó không có giống gì hết á. Mà thật sự mà nghe nói, ngay cả ngoài đời nè, mà cái đúng duyên đi nữa, mà cái trình độ có thể chút xíu nó giống nhau thôi nha. Tại vì cái hiểu nó cũng khác nữa. Phải nói là như vậy, cái hiểu nó cũng khác nhau nữa, cũng một cái lời nói đó mà hiểu mỗi người khác nhau á, cho nên nó khổ vậy đó. Thầy nói trong đây tới 1.250 vị thì kheo mà đâu phải dễ, mình ở đây có
Còn
mấy chục người à,
còn bài mấy cửa nữa.
còn dữ dội hơn là vạn linh bò bay mấy cửa, nó tùm lum ở trong này đâu có giỡn. Cho nên muốn nó hiểu để mà nó diễn giải những cái lời của Đức Phật, để nó hiểu, để nó chịu ngồi đó, là chỉ có cái sự đánh đổi thôi. Đánh đổi cái gì? Đó là sự dấn thân hy sinh. Hy sinh cái gì? Hy sinh sửa mình, giáo dục cái lục căn lục trần. Cái đó là cái đầu tiên ông Phật ông muốn mình làm. Cái sự hy sinh là đầu tiên. Tại vì cái tánh mà mình không sửa, cái đầu tiên cái khó sửa nhất là cái giận dỗi của mình á. Cái giận hờn của mình nó khó sửa lắm á nha. Cái sự nóng tánh và giận hờn là khó sửa nhất. Nó tôi không giận gì hết á, tôi không có nóng đâu. Đụng chuyện là mới thấy. Đụng chuyện mới thấy nha. Nhìn thấy bình thường lắm, rất là bình thường mà đụng chuyện rồi mới thấy. Cho nên cái đó là vẫn chưa xong.
Dạ.
Một kiếp chưa xong. Cho nên năm ra cái khó nhất đó là cái sự hy sinh. Thầy nói dấn thân nó không có dấn thân. Mình tưởng là mình ngồi đó là đủ dấn thân, mới dấn thân được có chút xíu à. Chưa có dấn thân sửa mình là tại vì mình không có giáo dục. Làm sao mình sửa được? Giáo dục được thì mình mới sửa được. Mà mình chưa giáo dục được, mình chưa sửa được. Có ăn năn, con có ăn năn. Con có ăn năn ngày mai con làm tiếp tục giống y vậy à. Thầy kêu rõ ràng mình kêu sửa mình là phải ăn năn. Mình thấy nó có ăn năn rõ ràng nhưng mà ngày mai nó vẫn tiếp tục. Thằng lục căn lục trần này nó hay lắm á. Nó không có giỡn đâu nha. Nó hay lắm lắm luôn á. Nó đủ thứ lý do á. Con ăn năn quá à, con hối lỗi quá à. Nhưng ngày mai nó làm tiếp dễ sợ lắm.
Nhưng giỏi làm sao anh điều khiển mình được.
À, bây giờ cái chìa khóa duy nhất của mình là cái gì
Mở
à, bây giờ có chìa khóa đó, bây giờ mình nghe ha, cái chìa khóa duy nhất của người tu vô vi là cái gì ha,
cõi à.
giờ mình nghe ha.
Ví dụ mình ngồi thiền định, cái tư tưởng nó động loạn nó tới, tự nhiên một cái lực nào đó nó chặn lại, và nó chặn ba lần như vậy, con người tự nhiên vô định. Và cái đó là cái gì mà mình làm sao giữ được nó? Tự nhiên giữ được nó thì rất là dễ định.
Phải niệm Phật, chúng ta phải niệm Phật, niệm Phật mà Phật là chìa khóa duy nhất của người tu vô vi.
Thưa thầy, trong lúc mình thiền mình niệm đó thì mình phải nhớ tới cái gì, phải mình phải nghĩ cái óc mình nghĩ cái gì?
Không, cứ nghĩ Nam Mô Di Đà Phật,
Dạ.
cứ nghĩ cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là pháp diễn, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Cứ nghĩ sau cái đó giùm tôi thì sẽ văn minh, con người sẽ văn minh và sẽ sáng suốt. Bởi vì nắm được cái chìa khóa đó thì chỉ đi đâu dòm cái cây này nó cũng nắm cứ trong sau cái đó thôi à. Mà dòm người đó nó cũng sau cái đó thôi, mà nó đang kẹt, nó chưa thông, mình thấy nó đang kẹt. Mà mình càng niệm mình thông được sau cái đó rồi á, lục tâm mình thông rồi á, thì vạn linh trong bản thể mình thông rồi, lúc nào mình cũng thanh tịnh hết. thì ai làm nhưng không có, mình không có trượt, đâu có rủ người ta đánh mình mà sợ.
Sao nói chiều niệm Phật là chìa khóa duy nhất của người tu vô vi?
Chỉ có cái đó nó mới giúp mình khai mở mà giúp mình sửa tiến được thôi, chứ nếu mà mình tu thiền mà mình không có biết niệm Phật đó, thì mình đâu có sửa tiến, đâu phải mình tu một mình đâu, mình tu với cái vạn linh ở bên trong mình mà đông lắm chứ đâu phải ít đâu. Mình tưởng mình tu mình á, mình tu mình không có đi tới đâu được hết, mình muốn đi lên thì nó cứ lôi cuốn mình đi ra ngoài, nó kéo mình xuống thôi à, làm sao mình đi được. Mình không có niệm Phật mình làm sao mình nâng cái trình độ nó lên cao, mà mình làm sao mình thống nhất được ba cõi trong cái tiểu thiên địa này mà mình đi tới cái tự chủ mới thoát được. Con người mà chưa có trở về nắm lại chủ quyền của mình là vẫn bị giam như thường, là không có thoát được, thì không có giải thoát được thì đâu có đi đâu. Thành ra nếu mà mình không có biết niệm Phật mà mình không có luyện được cái niệm Phật đó, thì mình không có thoát được đâu. Ông trời ông đã đặt ra một cái cơ cấu rất là tinh vi, và bao nhiêu cái vạn linh trong này nó đang trì kéo mình mà mình không có nắm được cái trách nhiệm mà để giáo hóa tụi nó đi lên đó, thì mình cũng không thành cái gì hết trơn. Mình chỉ là một người tù nhân ở trong cái khám tối này thôi. Mình ra mình niệm Phật được đó, thì mình mới có cái chìa khóa mở được ba cõi chứ không phải một cõi. Cõi này đã đành rồi, đi tới cõi trên hoặc là cõi dưới cũng vậy, là cũng có nhờ niệm Phật thôi. Mình không có luyện được thì ở đâu có đi làm gì được. Tại sao mình phải dùng chữ luyện, là tại vì nó không phải dễ, đâu phải mình muốn niệm Phật là mình niệm Phật đâu, tại vì đâu phải một mình ở trong này đông lắm, mà mình phải dạy cho tụi nó niệm Phật hết như mình vậy đó mới gọi là niệm Phật. Mà một mình niệm mà đâu có ăn nhầm gì, hai ba cái là văng rồi.
Niệm Phật là chìa khóa duy nhất, chìa đó là chìa khóa đạo đó, chìa khóa đạo để mở cái gì anh Bảo còn nhớ không? Chìa khóa đạo này mở cái gì đầu tiên, là mở cái gì hồi nãy anh Bảo có nhắc á,
Mở cái gì?
mở cái gì đầu tiên, là mở gì, niệm Phật để làm gì đó đầu tiên nè.
Mở cái trí của mình đó.
Đúng rồi, cái trí là cái cuối cùng. Và thật sự bữa nay mới nghe ông thầy ông nói về cái trí của ông Phật đó nha. Mở trí là đi tới Phật. Chỉ nói chữ mở trí là thấy Phật, mình tưởng là mình mở rồi chứ đâu có mở đâu.
Mở được
Khi
cái
mà tới
đại
cuối
trí.
cùng nữa mới là đại trí nha. Nhưng mà lúc đầu thầy nói là mở trí là Phật. Năm 77 ông mới nói vậy thôi. Sau đó thì ông nói đại trí nhiều. Nhưng mà ông nói mở trí là đi Phật, đi tới Phật. Khi mà mình niệm Phật thì mình mới gần Phật. Mình là Phật, mình mới thấy Phật. Cái chìa khóa của mình nó dễ sợ lắm. Chìa khóa mình là chìa khóa đạo, khai thông cái phần tiểu thiên địa này cho cái phần lục căn lục trần này, nó mở cái trí lên, nó nâng lên một bậc. Đó là cái chìa khóa diêu siêu diệu thẳm thâm. Chìa khóa đó khai mở cái nội khoa tâm lý của mình á, chứ không phải giỡn đâu. Giúp cho biết bao nhiêu chúng sanh ở trong này, cho tới là đi qua tới ba cõi lận. Cái niệm Phật là nó khủng khiếp đến như vậy đó, nó không có đơn giản. Mình tưởng nó đơn giản, mình nghe thì nó đơn giản thiệt. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi 1 tiếng 2 tiếng là ngồi được, ngồi đó chơi rồi cái đầu gục xuống đất vậy thôi, cái thật sự đầu đập đất, đầu đập đất. Cho nên đâm ra mình tưởng là mình ngồi cái mẫu đó là chỉ quảng cáo thôi, cái thực tâm thực chất mới là quan trọng. Cái thực chất của mình là đó, là mình vun bồi được, nung nấu được cái sự, cái nhiên liệu thanh nhẹ của mình. Cái đó là cái khó nhất, mà muốn như vậy là phải gạt bỏ hết nó xung quanh của mình, tại xung quanh mình là cái dòng điển hồng trần. Mà dòng điển hồng trần của mình nó khủng khiếp lắm á nghe, nó bám vô mắt, nó bám vô tai, nó bám vô mũi, nó bám hết tứ quan của mình á, vô miệng vô hết. Ngay cả đi ra khỏi cái bản thể này rồi mà Dương Thiện Sinh còn bị vướng nữa nha. Vô tắm ao Thanh Tâm ở dưới địa ngục rồi mà đi lần thứ nhất, lần thứ hai đi lễ con tháng mà nó tới hù không thấy gì hết á.
Vì sao
ông ông Dương Tiện ông nói tại con mắt con bụi nhiều quá.
vậy? Đừng dính bụi trần nhiều quá,
Tại nó nhìn nhiều quá đó,
dính bụi trần nhiều quá, tắm ao thanh tâm mà cũng không sạch.
tánh mà không sạch đó là biết rồi đó. Mà mỗi lần đi là tất cả ba cõi đều đi là phải tắm hết nha, ngay cả nhân gian cũng phải tắm luôn nha. Khủng khiếp như vậy, có nghĩa
Trần
là
trừ quá mà, tư
trần
trần.
trượt lắm. Mà cái ông Dương Thiện Sinh á, ông rất là thiện nha, cái cách nói chuyện rất là thiện nha. Cho nên hồi nãy thầy có nói có những người không có tu, nhưng mà người ta tu theo cái pháp khác, người ta tu theo cái đạo khác, mặc dù người ta đi không có giống như mình, người ta đi lâu hơn, nhưng mà người ta đi bằng cái tâm thật sự, cái thực chất của người ta, cái thiện của người ta, cái đó cũng đi á. Còn mình mà nói ôi tôi đi điển rồi mà điển rồi mà cái chất của mình không có, cái chất của mình là cái nhiên liệu thanh nhẹ mình không có, mình ngồi tôi rước cái sự động không mà làm sao mà có được cái nhiên liệu đó.
Mình đi bằng biển nhưng mà tại vì những biển được nhiều quá thôi.
Thì đó, cái khổ của mình là mình không hiểu cái điển của người ta là cái nhiên liệu thanh nhẹ, có nghĩa là cái điển thanh nhẹ mà mình không có, mà mình cứ ngưỡng
Mình
ồ
có
tôi
chứ,
nhẹ lắm.
nó cũng có điện chứ mà nó chưa được thanh thôi.
Cho nên năm ra mình cái nghĩ vậy không mà ồ tôi rút quá trời rồi, điển tôi nhiều quá rồi, tôi đi tới nguồn cội luôn mà nó không hiểu gì hết ở dưới này, bây giờ hỏi lại không hiểu gì trơn, hỏi những cái lời phải nói là tại vì khi mà mình nói mình có điển như vậy là cái sự hiểu biết mình khủng khiếp lắm, cái sự hiểu biết mình khủng khiếp lắm, nhưng mà hỏi lại không gì hiểu trơn, không có cái gì mà mình nhớ hết, có nghĩa là mình chưa có chứa đựng được những cái lời chân lý thanh nhẹ, tại vì cái nhiên liệu thanh nhẹ mình không có. Nếu mà mình sửa được cái bản chất của mình, sửa được cái phần này mới là cái khó. Cái khó là mình sửa được hay không và đi từng bước một mới được, chứ không phải là đi một cái ào là tôi vô vài tháng là tôi thấy hết rồi. Con là con ngồi đó con thấy hào quang con thanh nhẹ lắm, con thấy được Đức Thầy, con thấy điển của Đức Thầy luôn. Ghê không? Nếu con thấy được cái điển của Đức Thầy luôn á, thầy mới la liền luôn á, thầy nói không có nên nhắc nhắc lại. Là tại vì cái sự tưởng tượng nó quá lớn. Cái sự vọng tưởng, cái sự mơ mộng, sự
Cái
hão quyền, ảo tưởng, ảo giác có hết, cái đề tài này có ra là mình tưởng tượng quá nhiều. Thì đâm ra mình sẽ tưởng là mình nhẹ nhưng mà thật sự cái bản chất, cái thực chất của cái vục căn lục trần mình chưa có sửa. Cái sự ham muốn của nó mình chưa sửa, cái sự giận hờn mình chưa sửa, sự so đo mình chưa sửa, cái sự tranh chấp trong cái bản thể mình không thôi cũng đã chưa sửa thì làm sao mà mình nói mình thanh nhẹ được. Có thể mình nói thanh nhẹ hơn cái người đời mà không tu á. Chứ còn cái thật sự mà cái người đời mà người ta thanh nhẹ ở cái mức độ thiện của người ta cũng có đó. Hồi nãy thầy nói mà người ta có căn nhà rất đẹp á. Tôi tin được tán khen người ta. Là tại vì thật sự mà nói người ta không có tu nhưng mà người ta rất là thiện. Mà cái thiện đó là cái mà người ta được đi ở một cái tần số thanh nhẹ. Mà mình trong khi đó mình được hiểu cái điển mà mình đi ở cái tần số nặng hơn là tiếc lắm á. Tiếc lắm luôn á. Tiếc lắm 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 á. Đối với em đó là một cái sự hổ thẹn. Chứ không có gì là hãnh diện á. Nếu mà mình thấy là mình được cái sự thanh nhẹ đó và mình giúp được cho cái chúng sanh này thì độ tha nó mới có được. Mà bây giờ thật sự mà nói bây giờ 10 năm, 15 năm sau là bắt đầu nó rụng rồi, từ cái sự lan tỏa nó chỉ ở ngoài ở Việt Nam thôi. Hy vọng là sau này cái Việt Nam, cái xã hội nó tốt hơn thì nó được cái sự lan tỏa nhiều hơn. Tại vì bây giờ vẫn còn bị siết chặt, khó mà có thể làm một cách thoải mái được. Không phải đơn giản đâu. Mọi người đừng có đơn giản và mọi người đừng có nghĩ là chủ quan, có nghĩa là không có gì hết, không phải đâu, chưa chưa có phải đúng lúc. Vô vi còn có cái thời gian nhiều lắm để mà lan tỏa một cách rộng rãi, phải có nhiều thời gian lắm. Đó là bản chất của mỗi con người, thực chất của mỗi con người, tự điều chỉnh lấy mình thì sẽ thấy cái sự lan tỏa nó đi từ từ, đi từ 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 từ. Ông trời ông tính hết đó chứ, tại vì một người mà ra 10 người đâu có đơn giản, không có đơn giản đâu. Cho nên đâm ra cái sự lan tỏa là mình cần làm, mà cái đằng đầu tiên của mình là cái sự hiện tại của mình trong cái thời gian ngắn ngủi, bởi vì cuộc sống của mình nó không phải là nó dài, cho nên cái quan trọng là cái sự sửa tánh của mình, cái giáo dục lục căn lục trần của mình có thật sự mình làm hay không và mình có điêu luyện nó hay không, cái đó mới là cái giá trị. Chứ còn mình nói lung tung để cho cái sơn phết bề ngoài quảng cáo cái nhân phẩm của mình thì cái đó ai làm cũng được, cái đó là đời nó làm được, mình cũng làm được, nhưng mà mình không phải như vậy. Mình đi tới cái sự thanh nhẹ có nghĩa là mình phải chăm chút cho cái nhiên liệu của mình nó đi tới cái sự thanh nhẹ, chứ còn không thì mình chỉ có nói thôi mà không có làm. Lý thuyết mình rất là hay, lý thuyết mình rất là cao, có thể giải người ta đi hết tới cuối cùng của cái câu hỏi đó luôn, nhưng mà mình không có làm cũng vẫn gọi là lý thuyết à, đối với em vẫn là lý thuyết. Còn nếu mà có sự điêu luyện đó thì mình thấy giá trị trong những cái lời nói của Đức Phật mà nói cho mình nghe thì mình sẽ thấy cái giá trị đó, mình mỗi ngày mình sẽ muốn giành giật lấy nó, có nghĩa là giành giật cái sự thanh nhẹ đó. Cho nên thầy nói là tranh nhau về trời đó, tranh đua nhau về trời, còn mình nó đang
Có
còn đang mình đang tranh đua nhau, mà tranh đua nhau về cái thể xác, về cái hình thức bên ngoài nhiều hơn.
gì đời
Ừ. Cho nên tiếc lắm á, vô vi là phải nói là nếu mà bất tất cả mọi người đều là vô vi, nếu mà mỗi một người đều thiền vô vi là cái đó là ảnh hưởng khủng khiếp lắm, là cái mặt đất này nó tốt lắm, nhưng mà cái điều đó chưa có được. Tại vì người ta nhìn vô những cái hình thức màu mè của mình á, không có làm được cái gì, không có giúp ích được gì hết. Nếu mà những người cái thời điểm của thầy á, tại sao nó lan tỏa nhanh, là tại vì ông giúp quá nhanh, ông giúp quá nhiều người bệnh cái thời điểm đó, giúp quá nhiều người cái những hoạn nạn, giúp quá người nhiều người mà bị tai nạn trong cái thời điểm đó, thì cho nên đâm ra cái sự lan tỏa nó nhanh hơn. Còn bây giờ ông không có đó thì đâu có ai ngồi làm cái chuyện đó được. cái tầng hào quang không đủ. Cái đó mới là cái giúp người ta đó nghe anh bảo. Tại sao ông thầy ông làm một số năm như vậy mà nó lan tỏa một cách rộng rãi đến như vậy, một số băng lượng băng lớn như vậy. Nếu mà ở trong nước đó, thì ở cái sự lan tỏa về về cái băng từ chắc khó khăn hơn. Có thể lan tỏa về cái vấn đề bệnh tật. Tại hồi đó thời gian thầy nói ở mỗi một ngày thì làm tới mấy trăm bệnh, trên 200 bệnh. Đó là cái sự lan tỏa đó về cái bệnh tật thì nhiều hơn, nhưng mà cái ảnh hưởng về cái pháp nó không có, là tại vì ngồi không có được, không có ai dám dạy ngồi đâu, ngồi thời điểm đó cũng khổ sở lắm. Cho nên cái vô vi là cái mà mình thấy mình có cái sự quý báu, mình thấy có cái sự phước đức để mình được hiểu, mình có chìa khóa của mình đó là cái niệm Phật duy nhất mà mình không có sử dụng thường, mình nói đó là pháp phụ không cần. Nói vậy đó, nói
Ai
cái,
dám nói
đấy.
cho nó là pháp phụ.
Đã sắp chuẩn bị, có câu hỏi, tại em quên cái câu hỏi. À, đúng rồi, câu hỏi đó tại sao nói là thầy nói ba pháp thôi, có pháp vui là pháp phụ, vậy đâu có cần luyện làm gì.
Ai nói pháp phụ? Thầy đâu có nói niệm Phật là pháp phụ bao giờ đâu. Chế hả?
Thì lại từng rồi thầy có nói đó, bạn đạo mà nó thích chế á.
Muốn chế gì chế, quyền tự do mà.
Cho nên nằm ra cái chuyện đó mình không thể nói được ha. Thầy thì không có nói, còn bản đạo muốn chế kiểu gì chế, mà mình á, chỉ giúp những người nào mà hiểu những cái gì mình nói thôi, còn người ta không không có hiểu, người ta không có nghe, người ta bỏ
Đã
đi
không
là
muốn
chuyện bình
nghe,
thường.
đã không muốn nghe,
Ừ, thì đừng có ép nó nghe.
nó không muốn nghe.
Ừ. Cho nên đâm ra người ta có thể nói là niệm Phật là pháp phụ, đó là chuyện của người ta ha. Thầy chưa có bao giờ nghe cái chữ đó hết, cho nên không bao giờ có thể dám nói được cái câu đó.
Người ngoài đời ta nói cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo rồi vậy.
Cho nên cái cuối cùng của mình vẫn là cái chìa khóa của mình là niệm Phật, là giúp cho mình chứ không phải giúp cho bạn đạo. Bạn đạo mình có làm thì mình thấy cái gương đó người ta theo. Thật sự một cái gương đó nha, một cái gương đó ảnh hưởng cho nhiều người lắm nha. Nếu một cái gương tốt ảnh hưởng rất là nhiều người nha, tự động nó lan tỏa. Không cần quảng cáo, không cần kêu gọi, tự nhiên nó lan tỏa thôi. Phải nói là như vậy. Cái gương đó là cái gì? Cái đó là cái hào quang á. Tự nhiên mình làm rồi người khác, người ta nói, người ta tự truyền miệng với nhau, rồi tự động nó lan tỏa. Bây giờ là cái phương tiện nó khủng khiếp lắm, cho nên nó tự động nó lan tỏa à. Còn cái mà mình vẫn còn bị đứng chừng ở chỗ này là tại vì cái sự lan tỏa mình không có, là do mình chưa có làm đúng mức như ông Phật. Và nếu mà thời điểm này có ông Phật thì nó khác à. Nếu đúng cái thời điểm này mà có ông Phật là khác rồi nha. Em nói trước,
Khác không?
nếu mà khác 100% luôn tại cái thời
Liền.
điểm này. Ừ, thời điểm này nó khác. Cho nên tại sao ông Phật ông đi đến lúc nào cũng có cái sự sắp đặt của Thượng Đế, phải có một cái sự nối tiếp chứ, để có. Nhưng mà cái thời gian như thế nào là phải coi lại, phải từ từ chứ không phải nhanh được. Một ông Phật Thích Ca rồi tới ông Phật A Di Đà, bây giờ tới ông Phật Dĩ Kiên, nó cũng phải mất bao nhiêu ngàn năm, và cho cái đất nước nào cũng phải tính bao nhiêu ngàn năm, chứ không có đơn giản, không có đơn giản đâu nha. Nhưng mà từ từ sau này tiên xuống nhiều thì cái sự lan tỏa nó nhanh hơn và người ta tiếp thu nhanh hơn, thì tiên tiên nó nhẹ hơn thì nó dễ học hơn. Và Phật xuống với điều kiện là phải có sự thay đổi địa hình thì Phật mới xuống, lúc đó có thánh nhân xuống, lúc đó có người đặc biệt xuống, thì cái đó phải có sự thay đổi địa hình. Câu tiếp theo, chủ động là chân lý, bị động là tà khí ngoại xâm. Tại sao Đức Thầy nói như vậy?
Phật pháp mình sống ở trong sự thanh tịnh bất cứ ở nơi nào, nằm ngay dưới trong chân lý mà sống, sống trong chân lý, chết vì chân lý đó, các bạn đã tiến qua lịch trình cả. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải ý thức rất rõ ràng, trời đất có sắp đặt, không phải không sắp đặt. Đừng có tưởng các bạn là ở đâu lộn liện đại xuống đây, không đâu. Mỗi người có cái tánh khác, mà mỗi người có cái đầu óc, cái ý chí bất khuất, không có phục ai hết. Thì sự bắt các bạn phải nắm cái đó, đó là cái lọc, cái đèn lọc sáng suốt của các bạn. Các bạn phải thắp để mượn cái thanh điển để thắp sáng lên nữa, càng ngày càng sáng thêm thì các bạn mới soi trở lộn lại, hiểu sự căn quả sai lầm của mình, rồi càng sửa càng tiến, càng sửa càng văn minh, càng sửa càng nhẹ nhàng, càng sửa con người nó càng nhỏ lại, chứ nó không có già như hồi trước nữa, và nó sống ở trong cảnh thơ thớt, nó không còn bị bởi buồn vui nữa. Mà khi nó muốn buồn là nó buồn, mà nó muốn vui là nó vui, là nó chủ động thay vì bị động. Chủ động là chân lý, bị động là tà khí ngoại xâm. Cho nên các bạn hiểu rõ cái đường lối mà tôi đâu giải thích hàng tuần cho các bạn biết, thì các bạn giữ đó mà tu. Bây giờ lấy cái gì mà để sửa? Chúng ta đã có sẵn cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi đã khám phá ra, nói cho các bạn nghe đây.
Các bạn cứ tin tôi một thời gian 3 tháng, 6 tháng đó, bạn niệm rồi bạn thấy cái tâm hồn của bạn ổn định, không có cái gì thắc mắc. Lúc mà thắc mắc thì cái đó nó tới nó giải cho các bạn. Thì lúc đó các bạn có một cái chìa khóa của càn khôn vũ trụ. Các bạn nắm cái Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mở bất cứ chỗ nào. Cho nên lúc đó các bạn mới hòa với tất cả và học nơi tất cả. Đi tới chỗ nào bắt các bạn cũng thấy chân lý. Chân lý nằm khắp nơi, không có phải là ở chỗ này có mà chỗ kia không có. Tại vì người ta chưa hiểu mở nó, chưa tìm nó được, chưa nắm được cái chìa khóa để mở ra để thấy cái chân lý. Chân lý là bề trái của sự việc. Thấy được bằng bề mặt mà không hiểu bề trái thì không được. Mặt trái nó phải khai thông, nó mới thấy là thấy chân lý. Cho nên các bạn tu, càng cố gắng, rồi các bạn thấy, các bạn tiến. Mà nhiều bạn ngồi đây nghe tôi nói rồi, tự thấy mình tiến rõ ràng. Cái luồng điện chuyển hóa vô phần hồn các bạn thấy một mặt đã tiến. Các bạn đã được nhẹ nhàng và các bạn đã hiểu cái lý cao siêu mà hồi trước giờ các bạn không hiểu.
Cái này pháp phụ mà sao mà kêu lấy cái này ra làm được? Cái này pháp phụ mà.
Chìa khóa duy nhất mà là pháp phụ thôi. Tội nghiệp.
Rồi bây giờ hỏi tại sao chủ động là chân lý mà bị động là tà khí ngoại xâm?
Thầy nói là mình chủ động là mình là chủ, mình làm chủ được cái bản thể của mình rồi. Thành ra mình không có bị cái vui buồn mà nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình vui mình buồn. Mà khi nào mình muốn buồn là mình buồn, khi nào mình muốn vui là mình vui, mà khi nào muốn ngưng là nó ngưng, là mình là chủ động, là mình nắm được cái chủ quyền của mình rồi đó. Thành ra mình không phải mà bị động. Còn cái kia bị động á, là cái chuyện bên ngoài nó làm cho mình vui, nó làm cho mình buồn, nó làm cho mình giận. Cái đó là tà khí ngoại xâm. Cái sự trần trược nó mới làm cho mình mất chủ quyền á, mất cái sự quân bình á. Thành ra mình phải bị nhiễu động theo cái sự kích động của bên ngoài. Cái đó là mình mất tự chủ, là mình bị tà xâm là vậy. Tà khí nó xâm nhập mình, cái sự trần trược ở trần gian xâm chiếm mình, thành ra mình mất tự chủ, mất quân bình.
Chủ động là chân lý. Chân lý là phần hồn đó. Tại cái phần hồn thì nó phải chủ động chứ. Nó có thể điều khiển cái này để điều khiển cái kia với điều kiện. Phần hồn phải nắm được cái bản thể này, phải làm chủ được cái bản thể này, nó phải chủ động. Nó chủ động, nó nói ở đây ở nhà ngồi niệm Phật 5 phút, 10 phút nó bắt cái phần xác này làm. Đó là cái phần chủ động của phần hồn. Tại vì nó là phần linh động mà, nó là cái sự sáng suốt. Thì đó là cái chân lý. Phần hồn là chân lý, không có gì hết. Tại nó tròn trịa, tại khi trở về được cái phần hồn mới làm được điều đó. À, cho nên chủ động là chân lý. Còn bị động là tà khí, có nghĩa là cái phần xác này. Phần xác này bị xâm nhập bởi cái tà khí bên ngoài. Tại vì mình điều khiển không được. Phần hồn bị lép vế, phần hồn bị mất chủ quyền, thì phần tà khí nó phải xâm nhập thôi. Xâm nhập thì nó sẽ bị mất chủ quyền, thì nó phải điều khiển cái phần hồn mình thôi. Nó điều khiển xác là đi đây đi chơi này, chỗ này chơi, chỗ kia chơi, vui. Vui quá, vui quá, giờ đi chơi. Ngồi nhà làm gì, mệt quá, mệt quá. Pháp niệm Phật mà anh chết là luyện cái gì?
Con người ta chỉ có đi chơi rồi ăn với đi chơi rồi vui thôi, chứ đâu có làm gì vui nữa.
Niệm Phật
thì bây giờ bị dẹp hết mấy cái đó là cuộc đời nó hết cái ý nghĩa rồi.
Đời nó hết cái màu hồng rồi.
Hết cái ý nghĩa, không có cái gì mà không. Người ta thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ, mà ông thầy ông biểu diệt tham, diệt thích, diệt mê, nó chết rồi, còn gì nữa. Còn người ta nó nhờ cái mê này nó mới thích đi làm kiếm tiền để nó thỏa mãn cái mê nó. Bây giờ ông biểu là mê cũng không được, tham cũng không được, mà thích cũng không được, mà mê cũng không được, chứ gì mà làm cái gì bây giờ.
Cho nên khi cái phần mà bị động á, là cái phần vía của mình à, nó là phần bị động thật sự, nhưng mà nó nắm chủ quyền mình, nó sẽ tự nhiên nó chủ động, nó nắm mình đi luôn, nó xỏ mũi mình đi luôn. À, cho nên cái phần bị động có nghĩa là cái sự yếu, quá yếu của phần hồn quá yếu. Hay nói là phần hồn quá yếu mới bị tụi ở dưới này nó quậy. Nó quậy, nó giận á, nó giận mình giận. Giận nó giận thêm. Hả? Nó ghét, nó ghét thêm.
Ngồi không có điều luyện, hình ra phần hồn phải yếu thôi.
Nó nói trời ơi cái đó là 5 năm, cái đó 10 năm, cái đó 20 năm, 30 năm. Nó cứ so, nó lấy số nó ra, nó so hoài vậy đó. Thì cái phần dưới này nó dễ sợ lắm. Phần lục căn lục trần của mình nó dễ sợ lắm. Nó lấy cái lý này, nó lấy cái lý nọ, nó đem ra, nó lập luận kiểu này, nó lập luận kiểu nọ, nó dắt mình đi như chơi. Thì cái đó là bị động. Bị động là do sao? Là bên ngoài nhập vô.
Thấy nó dùng cái chân ngôn của ông thầy để cho anh đi chơi, thấy nó khá lắm mà phải không? Đi chơi một kiếp rồi thăng tiến thì thôi, đi chơi thả cửa nha.
Năm nay đi chơi, năm nay đi chơi vui quá.
Năm nay đi chơi thả cửa đi, tụi bay cứ đi chơi một kiếp rồi rồi thăng tiến, đừng sợ.
Bây giờ cứ tưởng tượng một cái chuyện rất là đơn giản, bây giờ mình làm sao mình luyện được lục căn lục trần, mình khó quá, bây giờ niệm Phật khó quá làm không nổi, bây giờ mình nghe thử coi, mình nghe 5 phút băng coi mình hiểu được bao nhiêu. À, cái đó là cái khó nhất đó.
Mà
Bây giờ mình cái
nói cái đó
đó
lý thuyết này chi,
đó, bây giờ mình làm nổi không, mình ngồi mình nghe nổi không, để mình hiểu nổi những cái gì ông Phật nói không. Còn nếu mà mình nói thôi lục căn lục trần đó, nó thôi ngồi vô làm gì, nghe làm gì, không có
lý
làm được cái gì hết. Lý thuyết, lý luận, lý thuyết
thuyết.
thì coi như là xong rồi, một kiếp người là xong rồi đó ha. Cho nên nếu mà mình luyện được cái lục căn lục trần mà giáo dục được nó một chút xíu thôi, chút xíu thôi cũng là ngất ngư rồi. Cho nên ráng, chứ không phải dễ nha, phải tập nha, chứ không phải dễ nha. Nói thật nha, em nói thật, em biết rất là nhiều bạn đạo có nhiều khi em biết mà em không có nói được, đó là như vậy đó. Em biết là tại vì cái ngoại cảnh quá nhiều, phải bớt một chút xíu mới được, phải bớt mới được. Còn nếu không thì nó vẫn bị dẫn mình đi. Là tại sao là mình không có cái gì đánh đổi, mình không có chịu luyện cho nó ngồi một chỗ để mà nó chịu nghe mình, nó niệm Phật từng chút để coi nó có cái tạp niệm vô hay không. Làm chưa có được nha, không phải một người mà rất là nhiều người, rất là nhiều người nha. Mà vẫn có những bạn đạo chịu còi luyện lắm nha, chứ không phải không có nha, vẫn có, em vẫn biết vẫn có nha, có một vài người cũng chịu ngồi luyện, cái đó cũng là cái hay rồi đó. Cho nên đâm ra đó, cái gì giá trị ông thầy mình nói á, là tất cả đều giúp đỡ cho mình hết á. Mà cái chìa khóa thì ổng đem mình quá nhiều chìa khóa, mà mình vấn đề là mình xài nó như thế nào và có biết xài nó hay không, có biết cầm để mở cái chìa khóa đó đi không. Những cái chuyện mà ông thầy ổng nói, mình có chìa khóa mà mình không có mở thì cũng như không thôi, cũng vứt bỏ thôi, chứ không có cái chìa khóa đó không có giá trị. Tại vì cái ổ khóa rồi nó cũng sẽ xét thôi, tại vì mình không có xài. Cái đường lối ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan, tiến hóa bên trên. Tại sao nói cái đường lối? Thì bây giờ mình nghe ha, anh bảo nghe kỹ cái băng này nha.
Thực hành bình thản khỏi si, si tiến trong đạt tiến tự ghi tiến hòa. Chúng ta thực hành trong cái thâm tâm bình thản, đạt được ánh sáng nó càng sáng hơn, càng ngày càng nhẹ. Khỏi dùng cái lý luận suy tư mà làm dẫm động thần kinh bất ổn. Tiến trong đạt tiến tự ghi tiến hòa, cái việc chậm chậm năm đó mà chúng ta ghi nhớ cái đường lối ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan biên chuyển, chúng ta tiến hòa bên trên. Nhưng hậu chúng ta đem cái ánh sáng trở lại hòa đập với tất cả những nhân sanh vạn linh đang chung đúc trong cái tiểu thiên địa này, rồi ảnh hưởng tất cả nhân quật ở thế gian vui trong cái đại điển ý thức, trong cái căn căn bản điển quang mọi người đã và đang có. Thành ra cái sự vọng động trước kia mà chúng ta đã theo dõi, ngày nay nó ly tán rồi, chỉ lưu lại cái phần anh.
À, tại sao nói cái đường lối ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan?
Đường lối là cái đường lối khai mở cái tiểu thiên địa này, khai mở ngũ tạng á, thì nó mới có khai mở được cái ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, là cái đường lối khai mở bên trong cái tiểu thiên địa này, khai mở cái ngũ tạng này đó, thì nó mới có ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, rồi mới đưa tới cái tạo thành cái mô ni châu á, thì lúc đó nó mới đi tới đâu, nó sáng tới đó, nó hiểu tới đó. Thì cái đường lối là cái đường lối giải thoát đó, đường lối khai mở và đường lối giải thoát mới kêu là đường lối ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan. Mà muốn có cái ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan, nó phải lập lại trật tự, phải hành pháp, phải niệm Phật, lập lại trật tự nó khai mở, nó sắp đặt lại trật tự đâu ra đó, thì nó mới có phát sáng ra cái màu sắc nó.
Cũng giống như đường lối của vô vi vậy thôi, đường lối của ngũ sắc ngũ quan là đi tới cái sự thanh nhẹ của Mô Ni Châu. Mà muốn có cái điều đó đó là chắc chắn của mình là mình phải niệm Phật theo cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó mới tiến tới cái thức hòa đồng, thì mới tới cái sự thanh nhẹ xây dựng cho cái phần hồn bất diệt được. Cái đường lối đó là đường lối của vô vi, và đường lối đó cũng là đường lối để đi tới cái ngũ sắc ngũ quan đó. Cho nên đâm ra cái điều đầu tiên và cuối cùng vẫn là sự thanh nhẹ.
Đó,
Sự
thì
thanh
lúc
nhẹ.
lúc đó mình mới đem cái ánh sáng nó mới hòa đồng với nhân sinh và vạn linh ở bên trong cái tiểu thiên địa này. Rồi sau đó mình mới ảnh hưởng được cái nhân quần ở thế gian. Thì cái sự vọng động hồi đó mình đi theo á, tự nhiên nó sẽ tan biến mất, thì mới còn lưu lại cái thanh cho mình. Cái đường lối là đường lối giải thoát.
Câu tiếp theo. Thiền bệnh. Có cái thiền bệnh. Giờ mình nghe
thiền bệnh là cố chấp để tôi thiền và tôi bản thân người khác, tôi thiền và tôi giỏi hơn người khác, tôi thiền và tôi mới biết được thầy Phật. Cho đó là có cái ý cố chấp, tôi thiền lâu hơn người khác là cố chấp, đó là cái bệnh của người thiền. Còn thiền là phải relax, phải bỏ tất cả những sự động loạn trong nội tâm và trở về thực chất của chính mình, thanh thản nhẹ nhàng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhẹ nhàng từ từ khoan thai, đó mới là thiền. Cho nên cố ôm tức là thiền hết với sanh mình, không có phải thiền. Thiền là giải, thiền là quân bình, điện năng trong cơ tạng thì khó lắm, nó quân bình. Thiền mà chúng ta bước vào thiền một ôm chịu đời tranh chấp thì đó là bệnh tâm bệnh. Cái bệnh của người thiền là bị tâm bệnh, ngồi trong tâm đó mà tâm nghĩ bậy, đó là tâm bệnh. Cho nên thiền phải buông bỏ tất cả, mới khai thông. Cũng như bác mình thấy ánh sáng bằng đầu, rồi sau này bác thấy những cảnh đẹp, mới thấy những cái màu sắc biến đổi, thì lúc đó bác mới thấy rằng đường chánh giác chính bác phải đi, càng ngày càng cố gắng đi rồi nó sẽ tới. Thì tất cả khi mà nó tới cái chỗ thanh nhẹ, nó mới bỏ cái chuyện nặng được của tình đời bé mặt. Lúc đó tôi mới thấy rõ cái mức đi thanh tịnh là sức mạnh, từ bi là sức mạnh, rõ ràng.
Đó, tại sao nói thiền bệnh?
Thiền bệnh là mấy người thiền mình còn cố chấp á, cho mình thiền giỏi, mình văn minh, nhưng cái đó là mình cố chấp. Cái rồi bệnh bệnh của người thiền đó, chứ thiệt ra là thiền nó là phải buông thả, phải thả lỏng để cho nó nhẹ nhàng, cái tâm nó nhẹ nhàng, nó khoan thai, bỏ cái sự động loạn, nó mới thiền, nó giải đi tới cái sự quân bình. Còn mình thiền mà mình ôm chuyện đời tranh chấp nhiều quá, mình không có chịu buông bỏ, thì cái đó là cái tâm bệnh của cái người thiền. Cái thiền ra là thiền là phải đi tới cái sự sanh nhẹ, buông bỏ, thì lúc đó mới là đúng. Mình buông bỏ cái những cái sự động loạn, cái tình đời đang bạc.
Thầy nói thiền mà ngồi một đống là tâm nghĩ bậy, là tâm bệnh liền.
Bị tâm bệnh.
Cái sự buông bỏ không phải đơn giản đâu. Em nói thật đó, sự buông bỏ thật sự nha, thực chất của một ông Phật không phải giỡn đâu. Có nghĩa là ông bỏ hết, bỏ mà không còn cái gì luôn á. Bỏ hết như ông nói đó là bỏ hết á. Chứ không phải nói buông bỏ, tôi con buông bỏ rồi mà con vẫn đi nhà hàng, hay con đi ngân hàng, con đi rút tiền. Buông bỏ của ổng là bỏ hết, bỏ tiền, bỏ nhà, bỏ xe, bỏ cổ, bỏ hết, không còn cái gì trong tâm hết, đi chân trần, tất cả những cái điều đó là bỏ thật sự. Còn mình đâu có làm được đâu. Cái bỏ thật sự của một ông Phật đâu phải đơn giản, ông nói buông bỏ chứ. Ông nói bỏ nhà, bỏ xe đi không sao, mất nhà, mất cửa không sao. Trời ơi, cái đó là nói thiệt, cái đó là ông Phật thôi à. Cái người đời mà kêu nó bỏ thì sao bỏ được.
Là bỏ đường ở ngoài đường bệnh chết á,
Đó, cái đó khổ lắm á.
không có
Thấy
xe
không?
sao đi, không có xe sao đi làm,
Cái khổ là như vậy đó, mình nói
lấy
nhưng mà không có đúng.
cái gì nuôi thân đây.
Cho nên đâm ra đó, nó con buông bỏ hết rồi, con không có giận ai hết trơn á, con không thèm đếm xỉa tới ai luôn á, ai kêu con giúp con không thèm luôn. Nói đã. Buông bỏ và ai kêu con giúp con không thèm giúp luôn.
Không
Không
cần
hiểu
biết,
gì luôn á, không cần biết luôn.
không cần biết ai xung quanh có kêu giúp đỡ con không giúp luôn, tại không quá bỏ rồi mà đâu có giúp nữa.
Nhưng mà con đang chút xíu nữa con đi nhà băng con rút tiền.
Giờ biểu buông bỏ sự trần trược, cái đâu có biểu buông bỏ cái tâm từ bi đâu.
Cho nên cái khó nhất của ông Phật là nói chữ buông bỏ. Mình nghe mình thấy đơn giản mà không có, nó còn xài tiền, nó còn dùng tiền,
Không có tiền
còn
sao
còn dùng cái vật chất làm sao mà bỏ được, khó
sống.
lắm lắm á.
Thì bây giờ cần cái vật chất để nuôi sống cái bản thể này thì cần phải cần tiền chứ, mẹ không cho tiền là đói chết luôn á. Lâu
Khổ
lâu
lắm mà.
kiếm tiền cũng phải cầu xin mẹ chút
Cũng rên
đó, chứ sao sống bây giờ mẹ không cho tiền lấy gì sống,
rên
cho thanh điển thích được nhưng mà không có cơm ăn.
á. Rồi câu tiếp theo. Từ thấp lên cao lúc nào cũng dũng tiến. Giờ mình nghe ha.
Tu bên vô vi này nó đi về điển, điển với nước, nước với điển, trong bản thể bạn nước với điển là mạnh nhất cái gì, lưu thông mạch độc. Nhưng mà nó từ tầng thấp cho đến tầng cao, tầng nào cũng phải có nó, không có nó không được. Thì chúng ta tu ở đây cũng vậy, chúng ta phải hạ mình, đừng có cho ta là tông đỉnh, từ thấp lên cao nơi nào chúng ta cũng dũng tiến được hết. Thì cái chuyện đó nó cởi mở cho chung. Còn nếu cho chúng ta là cao hơn, sai lầm nữa. Nên nhiều bạn thấy người đó tu cao cũng đề cao họ, cũng sai lầm nữa. Mở tu, đi tu rồi, các bạn tới, ngồi, nghiên cứu. À, ông này ông khổ hạnh, ông tu được bao nhiêu năm, ông được cái phần nhẹ vậy. Tôi chưa tu, mà tôi đấu trí với ông thì tôi đến đâu. Nó cũng có cái thần thức cởi mở vậy, là sẵn có của bạn. Bạn đã có, chứ không phải là nhờ ông tu này mở. Nhưng mà ông hành được rồi thì cái sự ảnh hưởng đó nó đã về với ông. Bây giờ nó ảnh hưởng chúng ta, nếu chúng ta chịu hành thì chúng ta cũng tương đồng chứ không có thua. Không có xa, bởi vì điển mà nó tập trung rồi thì nó bốc lên, nó bay cũng như nhau hết. Cho nên bên pháp lý này không có dám làm thầy ai hết. Tự hành để ảnh hưởng người khác. Cho nên các bạn tu, mới tu cũng nên hỏi những người đã tu hành cách nào, có cho kỹ, soi hồn pháp luân bằng cách nào, đừng có sống trong cái ỷ lại nữa. Chúng ta bị mất tất cả chủ quyền trong đầu óc là vì ỷ lại, mà bây giờ chúng ta trở lại với cái sự thanh thản, nắm lấy chủ quyền chúng ta, không còn ỷ lại nữa, chỉ khai thác, tận dụng cởi mở cái hiện hữu này, trở nên một món quà quý báu để đóng góp cho nhân loại.
Trời ơi, thầy nói dễ dễ sợ luôn á.
Không
Lấy
nói
lại cái chủ quyền, nắm lại cái chủ quyền.
gì. Ừ, thì ông nói
Khai
ổng,
thác luôn á.
thì ông nói ổng dễ chứ đâu khó.
Con là khai thác được chỉ lục căn lục trần rồi, con vô con thấy cho nó rồi. Con thấy cho nó rồi. Ừ, thấy rồi, con thấy cho nó rồi, con thấy cho nó rồi.
Nói dễ
Đấy.
dàng nhân vật vậy hả?
Nó y như Phật nói vậy.
Thì ông Phật nói sao nên lặp lại được vậy là khá lắm rồi.
À, cho nên cái khó là cái đó đó.
Nếu tu đi rồi mai mốt tu được thì cũng đương hành như nhau chứ không ai thua ai hết.
Ừ, thầy nói vậy nè, con cái pháp mình là xuất vía đi thiên đàng, thì tới cái cảnh tột đỉnh của trần gian không có được, như vậy mà mốt con chết rồi con lựa được cái chỗ đó con lên không?
Còn lựa nữa.
Lựa được chỗ đó không? Con muốn chọn chỗ nào con lên được không? Cho nên á, khi nghe những cái lời đó mình nghe mình thấy mình vui, là ông Phật á, ông cũng khổ lắm. Ông quá độ nhiều người lắm. Nhưng trình độ đó là ông cũng quá độ dữ lắm mới chịu nổi. Không thì
Nhưng
nó cứ đi theo cái đà đó thôi hả.
mà ông cũng phải nhận, bây giờ nó nghe không vô, ông cũng phải giảng là
À,
vậy, ông phải học cái chuyện nhịn nhục
mới gọi
để
là từ thấp lên cao đó.
cho ông phát triển cái tâm từ bi của ông thêm.
Từ thấp lên cao lúc nào cũng dũng tiến. Tại sao mình phải dũng tiến?
Những gì ngã
Cái gì gọi là từ thấp lên cao?
mình cao là không có dám cho mình cao hơn ai hết trơn, mình học từ dưới thấp lên, mình không có tự cao cho mình ở trên hết, không có giờ bao giờ đặt cái mình ở cái vị trí cao ấy, mình đi cái chỗ thấp nhất mà mình từ từ mình bò lên, mình không có
Kinh.
cho ta, không có cho ta cao hơn ai hết.
Vì cái đó dạy ai? Dạy ai cho nó đừng có kêu.
Mình đâu có dám dạy ai, mình chỉ ráng tu để ảnh hưởng người khác thôi, chứ mình đâu có dám làm thầy đâu mà dạy ai.
Dạy lục căn lục trần này nè. Dạy
Lục
cho
căn
nó hạ mình.
Cái đó là bên trong khác, còn cái đối với bên ngoài ấy, là mình không có dám cho mình cao hơn ai ấy, là dẹp cái tự ái của mình, dẹp cái cống cao ngạo mạn của mình đó. Đối với bên ngoài ấy, là tụi nó không có được cống cao ngạo mạn, không nói là tôi giỏi hay tôi cao hơn mấy người.
Vậy là ai nói? Ai
Thì
nói là tôi giỏi? Ai nói tôi giỏi? Ai nói?
nếu mà mình để bậy bạ thì lục căn trần nó sẽ lên tiếng như vậy. thành ra mình
Đó.
phải thành ra mình phải đè tụi nó, mày không có được cho mình là cao hơn ai hết.
Cái hạ
Mình
mình là mình phải dạy lục căn lục trần mình mới hạ mình được. Khi mình huấn luyện rồi đó, khi mình ngồi mình niệm Phật á, cái này, thôi cái thằng nó dở lắm, thôi cái ông nó dở lắm, cái bà nó dở lắm, không giống ông thầy. Rồi tự nhiên ở trong này nó khó chịu. À, bây giờ dạy nó, mày phải hạ mình.
để
Ngồi
học đạo,
yên.
để học đạo hả?
Hạ mình học đạo thì mình mới hiểu được. Cho nên mình không có luyện á, mình sẽ nó bị nó dắt như chơi à. Cái đó nó nói rõ ràng, nó nói tôi cao rồi. Tôi cái niệm Phật đâu có cần thiết đâu, cái đó là phép phụ không cần làm. Ba pháp đủ rồi. Thầy đâu có kêu tôi niệm Phật đâu. Đó, nó nói như vậy đó, Lục Căn Lục Trần nó nói như vậy đó.
Đủ rồi, để chờ kiếp sau tôi mới tu tiếp, cái kiếp này tôi tu như vậy là quá mức rồi nha, đừng có đòi hỏi nhiều nha.
Ừ, cho nên từ thấp lên cao, nơi nào chúng ta cũng dũng tiến, có nghĩa là cái phần ở dưới này nè, từ thấp nó phải đi lên, từ 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 nó đi lên nè, từ hạ lên trung, nó lên thượng nè, đâu có phải đơn giản. Từ hạ lên trung cũng là một cái sự ngất ngư đó, chứ đừng có giỡn. Cho nên nếu mà không có sự điêu luyện á thì lúc nào nó cũng nói tôi là thầy nè, tôi là cao lắm nè, tôi là theo thầy nè, tôi đứng kế bên thầy nè. Đó, những cái điều đó nó sẽ làm cho mình bị mất cái chủ quyền. Hồi nãy thầy kêu mình mà thấy rõ ràng nè,
Tôi mấy chục năm ở bên này ha.
đấy là lấy lại cái chủ quyền khai thác á. Trời, nói giỡn đâu, đâu phải giỡn nha. Cho nên năm ra cái năm để mình tu thiền đó là cho mình cái sức khỏe, chứ không có thể hiện được điều gì. Nếu mà làm như ông thầy á thì khác nha, ông thầy 30 năm của ổng cũng khủng khiếp lắm. Cho nên nếu mà làm như ông Phật á thì mình có nói là à, ổng làm bao nhiêu năm mà mình thấy cái sự tiến chuyển của ổng. Nhưng mà mỗi một năm của ổng là cái sự tiến chuyển khủng khiếp, ổng đâu có nằm ở trong cái cơ thể này không đâu, nó ổng còn đi lên trên, càng đi lên ổng đi luôn á, ổng đâu có thèm về đâu, ổng cho cái phần của ổng xuống chứ ổng đâu có vô đâu. Là tại vì ổng càng ngày ổng cũng dũng tiến, từ từ trong mà nó đi lên lên ta tới ngoài, mà mình ở trong mình từ dưới mình đi lên cũng đã khó khăn rồi, hưởng chi mình đi ra ngoài. Cho nên cái đó là một cái sự điêu luyện khủng khiếp, cái đó là giáo dục lục căn lục trần đó, chứ không phải giỡn đâu. Khi nó mới dũng tiến từ thấp nó lên cao, từ cái hạ trí mà nó lên tới tới trung này cũng là giỏi lắm rồi, cũng ngất ngư lắm á, chứ đừng có giỡn. Thì tầng nào mình cũng có hết là như vậy đó, là có nghĩa là cái sự sáng suốt của phần hồn, biết điều khiển nó, biết dạy nó lúc nào là nên làm, lúc nào không nên làm, thì cái đó mình mới tách ra được. Thầy kia mình tách hoài mình tách đâu có được, tại vì mình không có cái điêu luyện lục căn lục trần làm sao mà tách. Rồi thiền á, nó nói ông bây dở đó, cái bà nó dở lắm, cái người kia nó dở lắm, mới có 1 năm mà nó mới có 2 năm mà nó cứ lấy cái lý luận nó hoài à, rồi nó không thay đổi được. Mà nếu mà không có điêu luyện mà nói nó ngồi yên để mình cho nó sự hạ mình xuống, cho nó nhịn nhục để mà nó cứ niệm Phật, nó cứ niệm hoài niệm hoài niệm hoài, rồi từ từ cái luồng điển nó nâng lên, thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng cái sự tiến triển của mình. Càng ngày mình thấy à, cái sự sai lầm của mình thiệt sự mình có sai lầm, nó không có sai lầm không có đúng đâu. Mỗi ngày mình thấy cái sự sai lầm của mình, mỗi một ngày mình thấy rất là rõ. Mà nếu mình không thấy là không phải rồi, là chưa có đủ điều luyện. Thì mình đừng có nói chi cho nó xa vời, mà nói xa quá thì chỉ nghe cho nó vui thôi. Mà nếu mà mình ngồi mình nghe kỹ những cái lời Bậc Đức Thầy nói như vậy á, mình rất là kỹ lưỡng trong cái lời nói của mình. Thầy nói là mình rất là kỹ lưỡng chăm chút trong cái lời nói của mình. Nó khó đến cỡ nào. Câu tiếp theo. Từ mọi trạng thái mà nó mà có trở về với mọi trạng thái. À, từ mọi trạng thái nó trở về với mọi trạng thái mới kêu bằng định nha. Cái câu nói là như vậy, bây giờ mình nghe ha.
Cho nên sự gay cấn ở đời, ở thế gian, nó có bày ra những cái nghịch cảnh ngay trong gia đình, ngay trong xã hội, ngay trong tâm thức. Đó là để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Rốt cuộc mới quy hội về cái sự thanh tịnh. Kiếp này không được thì kiếp khác, luân hồi mãi mãi. Cho nên từ thảo mộc đi tới một cái con người không phải dễ gì mà đạt thành. Cho nên chúng ta phải quý yêu con người. Con người là đại diện Thượng Đế, Làm cha mẹ thì thế thiên hành đạo, thương yêu, xây dựng. Thì bây giờ chúng ta phải biết thương yêu ta, thương yêu cái thể xác này. Vạn linh hợp lại một thành một cái cơ thể, mọi trạng thái hợp thành một cơ thể. Cho nên người ta nói tới cây bông thì mình ngó tới cây bông, mình hiểu cây bông. Người ta nói miếng nước, mình hiểu miếng nước. Người ta nói tới cái gì mình cũng đều hòa đồng trong đó được hết thầy. Từ mọi trạng thái mà có, thấy rõ chưa? Thì mình phải hòa tan trong với mọi trạng thái mình mới định được. Nếu mà mình không biết hòa tan với mọi trạng thái là mình lệnh động. Không nên nghĩ quá khứ và không nên đặt khởi điểm ở tương lai. Tâm bất tồn mới là thật sự là người tu, dùng giải thoát. Còn chúng ta còn dụng tâm để tranh đấu, dụng tâm để ăn thua, đó là cái tình thấp, tình số rất thấp, sống trong kích động và không tiến triển nào.
Thầy có nói đây nè, từ mọi trạng thái mà có hòa tan với mọi trạng thái mới kêu bằng định. Trời, anh Bảo nói nha.
Vì thầy nói thường nhắc hoài là con người ta cái sự tiến hóa từ cái thấp nó đi đến cái cao, từ cái trạng thái này tới trạng thái kia, từ thảo mộc lên tới con thú rồi mới lên tới con người. Cho nên không có phải dễ mà có được cái xác người. Thầy nói muốn được cái xác người nó phải 7 ức niên nó mới cấu tạo thành cái thể xác của con người, qua nhiều trạng thái lắm. Cho nên khi mà ở thế gian mình, người ta nói tới trạng thái gì ở dưới là mình hiểu là trạng thái con thú, cái bông, cái gì đó, là mình có cái sự cảm nhận, mình có cái sự thông cảm. Tại cái đó là mình đã qua những cái trạng thái đó rồi. Mà bây giờ mình muốn định á, là mình phải hòa tan lại trong mọi trạng thái đó. Nghĩa là cái điểm mình nó phải thanh nhẹ á, thì nó mới hòa tan trong mọi trạng thái nó được, thì nó mới định. Còn nếu mà mình thấy cái này mình chấp cái kia, mình mê á, thì mình sẽ bị động hoài, mình không có định. Muốn định nào mình thấy cái đó là mình đã trải qua rồi, mình hòa vô đó được. Mà muốn hòa đâu phải hòa mình muốn bằng cái ý chí mình, đâu phải có cái thanh điển mình mới hòa được. Khi mà thầy nói hòa với mọi trạng thái là cái thanh điển mình phải nhẹ lắm, mà mình thoát khỏi cái sự mê chấp rồi, mình đi tới cái sự quân bình rồi đó, mình mới hòa với mọi trạng thái đó được. Thì lúc đó mình mới định. Chứ nếu không mà mình đâu có muốn hòa là hòa đâu. Mình còn mê, còn chấp, mất quân bình nữa, làm sao mình hòa được với mọi trạng thái. Mình thấy cái trạng thái đó là mình không chịu, là mình không chấp nhận, là tại mình chấp. Hay là mình thấy cái trạng thái đó mình mê, nó thanh nhẹ quá, mình mê, mình cũng động. Mình phải làm sao cho cái tâm thức mình nó quân bình, thanh nhẹ, thì mình mới hòa với mọi trạng thái, thì mình mới định được.
Có, hỏi giỡn. Tâm bất tồn.
Tâm bất tồn là mình giữ tâm không á. Mình không có cái dùng cái tâm mà tranh chấp, hay cái dùng cái tâm mà ghen ghét. Thế nào mình còn xài cái tâm, cái tâm trần trượt. Mình giữ được cái tâm không đâu có dễ đâu. Không nhớ quá khứ, không đặt khởi điểm ở tương lai. Cái tâm bất tồn là cái tâm hiện tại này. Phải giữ cái tâm không, đâu phải dễ.
Tâm bất tồn là buông bỏ đó. Nãy có nói đó.
Không còn cái tâm nữa, không có giữ cái tâm nữa.
Không quan trọng nữa, không có cái gì quan trọng hết. Làm được không?
Không. Làm sao mà không nhớ quá khứ được?
Khó lắm lắm luôn á. Nói thiệt á.
Làm sao mà không đặt khởi điểm ở tương lai? Cũng phải có dự án, cũng phải có chương trình nhé.
Không có cũng mệt á.
Thế năm này phải tính cho năm sau có đi đâu chứ.
Thôi chứ khó lắm nha. Cho này không phải. Cho nên phải đi
từng bước một. Thì ông nói, ông diễn tả cái trạng thái của ông Phật cho mình nghe.
Đúng
ông
rồi.
Phật ông đâu cần biết quá khứ mà cũng đâu cần biết tương lai, ông sống với cái tâm không thì lúc nào ông cũng định.
Nói chứ ông Phật, tại vì cái Phật này là ông Phật là mượn cái xác nha, hồn mang xác mượn nha, phải tính tới cái đó nữa. Cho nên mình không có được chấp nha, mình đã biết là cái xác vẫn là không phải 100% là xác ông Phật. Anh nói như vậy đó thì cho nó chính
Xác
xác. Xác còn vướng bởi một số chuyện, cái đó có. Ha, cái đó có, mình biết có những thực tế mình không có nói ra đây, nhưng mà mình biết trong cái xác đó nó có. Tại vì cái này là cái xác mượn, mình không thể mình nói được. Cũng giống như ông thầy, nếu mà sanh ra từ nhỏ đến lớn trong một cái xác được điều luyện đó, thì nó khác, là nó khác hoàn toàn. Khác hoàn toàn những gì mà mình, cái gì mà ông nói là nó đúng chính xác 100%. phải nói là như vậy, những gì mà nói là 100% chính xác. Còn cái này nó có cái chịch chọt chút xíu nha, có khi ông nói mặt này ông khi mặt kia, nó có sự chênh lệch chút xíu, thì cái đó mình cũng không có nên chấp chấp dứt cái nó, tại sao nó như vậy, tại sao như vậy. Không phải, cái đó là mình phải hiểu là tại vì cái đó là cái xác mượn, hồn mang xác mượn, cho nên mình sẽ không có chấp vào cái đó. Và nó có những cái chuyện xảy ra mình thấy rõ ràng nhưng mà mình không có nói được, cái đó là tại vì xác mượn vẫn còn có những cái hạn chế. Ha, có những hạn chế mà có người đời người ta không chịu, người đời người ta thấy nó không chịu, nó cái mẫu này kỳ quá, mẫu Phật này kỳ quá, nhưng mà cái đó mình không có nói được là tại vì cái xác mượn. Mà còn cái người có tu thì người ta có thực hành thì cái người đó nó hiểu được một góc độ nào đó, nó hiểu à đây cái xác đó là xác mượn, thì cái đó mình không thể nào mà chấp dứt được. Còn cái người mà mới vô mà đi làm những cái hình mẫu đó thì nó cũng không chịu đâu, tại ngoài đời mà cái sự buông bỏ là phải thật sự buông bỏ chứ đâu có được cái lý luận này lý luận kia, phải không? Cho nên đâm ra đó mình phải hiểu là à, cái xác này xác mượn vẫn còn có một chút xíu gì đó, vẫn còn có một chút xíu gì đó mà người đời người ta không chấp nhận, cái đó là đúng thôi chứ không phải là không đúng. Nhưng mà mình ôm cái chân lý đó chứ mình đừng có ôm cái xác đó, mình ôm cái xác đó mình sẽ bị kẹt liền. Tại vì thầy có nói mình đừng có ôm cái chân lý, ê đừng có ôm cái xác, đúng là cha thượng đế giảng chân lý có nói rõ ràng không có ôm cha là vậy đó, cũng như ông thầy mình không có ôm cái xác đó hoài, mình cứ nghĩ hoài cái xác hoài thì mình sẽ cứ nghĩ hoài thì mình sẽ kể lại hoài về cái xác, mà trong khi đó cái phần hồn của ổng cho mình những cái điều gì, cái chân lý ổng cho mình cái điều gì, cái đó là cái mình nên theo hoài suốt cuộc đời này và suốt cuộc hành hương của mình, đi tới một cái đoạn nào đó, một cái giai đoạn nào đó trong cái cuộc hành hương của mình sau khi ra khỏi cái xác vẫn còn theo những cái chân lý đó thì mới là đúng. Còn mình ôm cái xác á thì mình sẽ bị kẹt cho cái xác, tại vì mình nghĩ tới cái quá khứ rồi mình sẽ nói tương lai tôi sẽ đi về đó đó, mà thật sự mình không có làm hiện tại, tâm mình đâu có bất tồn, tâm mình vẫn còn động đó, cái đó là cái khó. Không ôm cái xác mới là đúng, ôm những cái chân lý mà ổng đem xuống cho mình, ôm suốt cuộc hành hương ra khỏi cái thể xác vẫn còn ôm, cái đó mới là nung nấu thật sự, mới châm cái nhiên liệu thanh nhẹ đó cho mình. Cái đó không phải dễ nha, nói trước không phải dễ đâu, muốn điều
Không
luyện
có
cái đó
gì dễ
là
đấy. Nếu mà nói về tu không có gì dễ đấy.
không phải dễ à, cho nên tại sao nói sự kích động ở thế gian là vi trùng à, cái câu này hay á.
Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh cho các bạn rằng ngoài các bạn là vi trùng, cuốn họng các bạn cũng có vi trùng, cơ tạng các bạn cũng vi trùng. Mà nếu các bạn cứ nghĩ về vấn đề vi trùng thì các bạn không có cuộc sống. Đó, sự kích động và phản động ở thế gian là vi trùng. Nhưng mà vi trùng đó để làm gì? Điêu luyện tâm thức của chúng ta. Chúng ta càng bị vi trùng nhiều, chúng ta mới thấy dũng cảm có, chúng ta thanh tịnh, chúng ta vượt qua. Cho nên các bạn tu thiền là lập lại quân bình và thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là một của cải vô cùng vô tận. Rốt cuộc rồi các bạn phải trở về hư không đại định để giải quyết mọi sự nan giải của nội tâm. Hoàn cảnh của các bạn lớn lên làm người phô bày đủ chuyện, bày vẽ đủ thứ, diện thực của mình cũng không chịu thay đổi, tha màu sắc đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc tâm thức không chịu cạo gọt, làm sao tu tiến? Nói chuyện tiên này, nói chuyện Phật kia, rốt cuộc tâm ta không sử dụng. Tiên Phật là gì? Tha thứ và thương yêu để đi tới. Tại sao chúng ta không sử dụng quyền tối hậu của chúng ta để đi tới? Nếu các bạn biết sử dụng cái hành lý này, các bạn đã đem xuống thế gian từ bao nhiêu kiếp, đem cái không không xuống thế gian. Rồi các bạn phải trở về với không không là hai bàn tay của các bạn chứng minh sự không chứ không phải sự có. Nên nhầm lẫn trong sự có, nhầm lẫn trong mê chấp, rồi tạo nghiệp trong nội tâm. Không phải căn nhà là nghiệp đâu, cái tâm các bạn là nghiệp. Cái tâm các bạn nghĩ xấu cho người khác, đổ lỗi cho người khác, mà trong lúc các bạn không thông cảm người ta làm cái gì, lý do gì, rồi đâm ra đạo này khinh đạo kia. Tu mà thiếu tu, không biết căn bản, không biết nền tảng, không biết sử dụng quyền năng khả, quyền năng chân lý sẵn có của trong từng nội tâm của chính tâm chúng ta, thì chúng ta chuốc lấy sự gì? Đau khổ và lụng bại tâm thức không tiến, không hòa.
Cho nên từ ngày tôi tu, tôi cũng là người thời đại. Tôi thấy trời Phật là gì, Thượng Đế là gì.
Là sao nói sự kích động ở thế gian là vi trùng?
Sao vậy?
Thêm bảo là sao?
Sao nó là di trùng?
Vi trùng là gì?
Di
Vi trùng
trùng
xấu với vi trùng tốt thì mấy tuần trước mình có nghe đó, nhớ không? Vi trùng xấu, vi trùng tốt đó. Vi trùng tốt làm gì?
Vi khuẩn tốt là nó giúp cho cái bộ tiêu hóa mình tốt.
Bây giờ vi trùng xấu là sao?
Vi trùng xấu là nó phá hoại á.
À, nãy giờ thầy nói cái gì phá hoại đâu? Nãy giờ ông khen quá hả?
Những cái này di trùng tốt mà. Di trùng tốt nó đi giúp cho mình đó.
Cái này di trùng, di trùng này là rất là tốt. Ở chỗ nào là ông la mình đó, mình mới thấy cái đó là tốt. Thật sự riêng cái lời la của Đức Phật là cái sự thức tâm của mình, là tại sao ông đánh vô cái chuyện yếu của mình. Tại vì mình sai, sai rõ ràng ở đây. Vi trùng, thế gian tại sao vi trùng là tất cả những sự phản động, kích động ở ngoài đời của mình, nó tập trung vô đó, nó đánh cho cái phần hồn mình tơi tả luôn. Nếu mình không có quân bình, không thanh tịnh thì mình đâu có thể nào đi tới hư không đại định được. Phải không? Ông nói là phải trở về với hư không đại định làm sao được? Phải trở về cái sự quân bình thanh tịnh. Cái đó mới là cái điểm liên quan, mới là cái của cải vô cùng tận, mới trở về với hư không đại định được. Bây giờ mình chưa có giải quyết được cái nội tâm của mình. Vi trùng vẫn còn xâm chiếm nè.
Vi trùng
vô bài đủ chuyện, bài vẽ đủ thứ, diện thực của mình cũng không thay đổi. Diện thực là cái gì? Diện thực là cái gì? Thêm bảo diện thực là cái gì?
Diện thực là cái tâm trạng của mình.
Diện thực là cái diện mạo của mình, cái thực chất của mình. Màu sắc, tâm thức không có cạo gọt, làm sao mà tu tiến? Nói chuyện tiên mày, nói chuyện Phật kia, rốt cuộc tâm ta không sử dụng. Ngộm la không á. Nhưng mà cái la đó mình thấy có, mình có sai. Tâm nghĩ xấu, đổ lỗi, khinh khi nhau, tu mà còn khinh khi nhau nữa. Thấy không? Đâu có thông cảm với nhau đâu. Cho nên nó đau khổ thôi. Không bao giờ tiến. Không tiến mà không có hòa. Không thể nào tiến được. Cái điều mà khó nhất của mình đó là mình thấy cái nội tâm của mình nó khó lắm á. Tại vì mình không có đi vô á, mình đi ra không à. Thầy kêu mình đi vô và mình đi ra đó. Cái đó là cái khổ đó.
Để mình đi ngược chiều thôi chứ đâu có sao, bị phạt nhất thôi.
À, phô bài đủ chuyện, bài vẽ đủ thứ á. Không có nhắc hết á. Mà tại vì mình không chịu để ý thôi. Có nhắc
mình
hết.
Để ý mà mình thấy được á, mình sai là cũng đâu phải dễ. Nếu mình thấy được, ông nhắc vậy mà mình thấy mình sai là mình đã thức tâm mà. Mà nhiều khi những cái điều thực tế mà những cái chân lý mà ông Phật ông nói mình đâu có chấp nhận, tại vì mình chưa thức tâm, mình không phải. Không phải chuyện của mình.
Rồi, tiếp tục. 10 bài thơ đạo. À, bây giờ để đây thêm ra cho anh Bảo cái phần thơ đạo.
Đây bạn đi Ly nói luôn.
Dạ, để đem ra cho bạn Đào đọc á. Tiên thiên diệu lý vốn không lời, miệng lưỡi ba hoa phản ý trời. À, để em giống câu này nè, giống câu thầy nè. Hành giả nếu như còn chấp trước, chẳng cùng cha mẹ sống trên trời. Cái này dễ ha, cái này
trên
giống
đời
ti. À, ở
sống
trên đời, sống trên đời. Cái thiên lý, tiên thiên diệu lý có nghĩa là phần trên của mình. Hồi nãy như thầy nói hư không đại định đó, cái đó là mình không có nói được. Tại vì cái đó là hư không đại định, không thể diễn tả bằng lời. Bởi vì nó là ánh sáng, mình không thể thấy được bằng mắt thường, mà cũng không diễn tả được nó đẹp tới cái mức nào và nó thanh nhẹ tới mức nào, không diễn tả được. Cái đó là không thể diễn tả bằng mắt phàm và diễn tả bằng lời nói được. Không có thể qua âm thanh này mà diễn tả hết, chỉ có mình thấy thực sự thôi. Cho nên muốn điều đó là phải vung bồi cái nhiên liệu thanh nhẹ đó mới thấy được cái hư không đại định đó. Miệng lưỡi ba hoa phản ý trời có nghĩa là mình nói lẻo lẻo đó. Ông thầy nói mình nói leo lẻo ha, lẻo lẻo hay leo lẻo ta? Lẻo lẻo không? Nó lẻo lẻo, không đứng thực
Leo
tế.
lẻo.
Không đứng với thực tế, có nghĩa là cái mà mình nói nó không có đúng được. Nó tôi buông bỏ mà tôi không thèm cứu ai hết trơn.
Không có đúng cái ý của ông trời, nghịch thiên á.
Nghịch thương đó, mình nghịch thiên, mình còn giận 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 á, thì cái mũi mình hoa hoa. Tại mình nói trời tôi đi điển nhiều quá, rút nhiều quá, mà ở đây mình còn giận 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 là nó không có sửa gì trơn á. Chỉ có giải thôi à. Mới có giải, giải mà chưa phải là giải hết nha. giải thầy nói là nó tưởng nó hết thở vậy là nó giải hết, không có phải dễ đâu. Cho nên em nói là tất cả những cái gì mình làm á là được ghi chép, ông trời ông thấy hết. Mà những cái điều mà đi nghịch lại đó là gọi là leo lẻo hay léo lẻo ta, léo lẻo với thầy hay nói chữ léo lẻo phải không? À,
Lẻo à.
léo lẻo ở ngoài đời thì nói leo lẻo, nhưng mà miệng lưỡi ba hoa là cái miệng léo lẻo là phản là ý trời. Tại vì mình nói mình có điển, mình thanh nhẹ, nhưng mà thật sự dưới này nó không có sữa. Cho nên cái đó gọi là đi ngược lại đó. Hành giả nếu như còn chấp trước, hồi nãy có nói đấy không? Nãy thầy có nói không? Mê chấp là nghiệp trong nội tâm. Rõ ràng. Mê chấp là nghiệp trong nội tâm, có nghĩa là mình còn có sự cho cái này là hay, cái này là dở. Ông thầy ông dặn rõ ràng. Ông Phật Tế Công ông cũng nói là bị chửi nè, bị mắng, bị làm nhục, bị bạc đãi, không bao giờ động. Được lợi lộc cũng không động, nhưng mà cũng chẳng mừng. Được cũng chẳng mừng mà mất cũng chẳng buồn. Chửi thì không nhục mà khen thì chẳng kêu. Cho nên là ta khen mình kể người ta không có gì quan trọng hết, tại vì cái đó đều khen đó cho nó vui vậy thôi, chứ cũng có được cái gì, nó cũng không có
Chuyện
thêm được cái gì.
cái đó là chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai.
À, cho nên tâm ra nếu mình chấp trước thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ tiến và không bao giờ hoàn, và chẳng cùng cha mẹ sống trên đời. Cha mẹ này thì cái này là nói, trong cái này là nói cha mẹ đời ha, nhưng mà thật sự đó là cha mẹ trời luôn á nha. Nếu mà mình có sự thanh nhẹ về hư không đại định là cha mẹ trời, chứ đâu còn có cha mẹ đời nữa. Đó, cho nên đó, tất cả những cái gì hào quang là không thể nói được. Tất cả những cái sự lý luận lý thuyết là không có đi lại theo cái thuận thiên, mà nó chỉ nghịch thiên mà. Thuận thiên là cái pháp này nè. Tất cả đều đi lên là thuận thiên. Thì nếu mình còn chấp thì chắc chắn là không bao giờ đi tới đâu và không bao giờ tiến. Thì không thể nào trở về trên hư không đại định được. Rồi, tiếp theo. Đi tới tinh thần vô cực, vô biên, thanh điển là sao? Bây giờ mình nghe ha.
Thành cái vũ trụ bốn phương trời đương hành bây giờ đông nam tây bắc nhất tâm cộng tác và nhìn nhận cái việc đó là đúng không kêu bằng đức, thì chúng ta phải đi tới cái tinh thần cởi mở vô cực vô biên thanh điển. Nếu có hai chữ đó mà làm con người học sách trong đó hỏi cách nghĩa lan ban lưng trực mất tất cả thanh cao của nguyên lý. Bây giờ chúng ta học về điển, dốt văn tự, đạt thanh điển, thì cái đạo đức dồi dào trước mắt, hòa giải trong thâm tâm, tùy cơ ưng biên cỡ mở thanh cao, thì người của vô vi này làm việc không có tính như là thiệt người ta được. Sửa mình để thanh điển càng ngày càng dồi dào, ảnh hưởng tất cả những gì được gặp chúng ta. Không có sợ đó, không có suy tính, không có lợi dụng. Đi trong đường lối đạo đức của những vị từ bi, tiền bối đã và đang đi. Quên cái thể xác vọng động này. Quên cái lợi lộc cho cái thể xác vọng động này nữa. Thì lúc đó các bạn mới thấy đạo đức. Học hai chữ cũng đủ lập.
Đó, tại sao nói là đi tới tinh thần vô cực vô biên thanh điển?
Cực vô biên thanh điển
Ừ, tại cái thời điểm này năm 1977 chắc. Thì cái cách nói nó khác chút xíu.
đi tới vô cùng hả?
75, 75.
Em muốn nói là đi tới vô cùng hả?
Ừ, đúng rồi đó anh. Đi tới chỗ hư không đại định anh bảo. Tinh thần cởi mở đó. Vô cực vô biên có nghĩa là đi tới cái mức tột cùng của cái sự thanh nhẹ đó. Cắt nghĩa lang bang á. Nó cắt nghĩa lang bang á. Theo cái xác động động này là mình cắt nghĩa lang bang liền á, ghê không? Mình không có được so đo, không có được suy tính. Cho nên ông Phật á, ông kêu mình buông bỏ, mà muốn buông bỏ đâu có giỡn đâu, mình phải luyện cái phần dưới này nhiều lắm á.
Nó không mê nó mới bỏ được, chứ nó còn mê biểu nó bỏ sao nó bỏ được.
Khó
Mà
lắm
nó phải
anh.
có cái gì thanh nhẹ để trao đổi những cái đó chứ. Phải tìm thấy được cái gì thanh nhẹ quý báu hơn nó mới bỏ cái nặng trược này. Còn nó chưa có tìm thấy, nó đâu có chịu đổi, đâu có gì đổi không. Nó bị bự, tôi bỏ này rồi tôi được cái gì?
Đó, phải có cái đổi, đánh đổi.
Bỏ cái này được cái gì? Có cái được cái gì thanh nhẹ gì mà tôi cảm thấy phê hơn không?
À, niệm Phật cái phê. Niệm Phật phê thiệt.
Niệm Phật mà thấy phê là cũng đã khá rồi á.
Thiệt.
Mình hưởng trong cái giây phút thanh nhẹ đó mà mình thấy phê là bắt đầu nó khá rồi đó. Còn nếu không mà nó cũng còn bị gượng ép đó. Nó bị bắt vô. Niệm cho nó chưa có phải mà thấy sẵn sàng hăng hái vô ngồi niệm không?
Nhớ ha, đặt cái luật cho mình, đặt cái luật nghiêm chỉnh cho mình, không phải là giỡn nha, đặt cho mình một cái khuôn khổ là không có giỡn. Ông Phật ông có cái khuôn khổ ông. Ông Phật ông không có cười nha, ông thầy mình là giống ông Phật Di Lặc, ông còn cười, ông còn giỡn, tại vì ông mượn cái xác mà. Chứ ông Phật thật sự ông nghiêm chỉnh khủng khiếp lắm. Ông
Cái đó là
nghiêm chỉnh lắm.
phim ta làm không biết nó đúng không?
Không, trong những cái lời văn của ổng cũng rất là nghiêm chỉnh đó. Ngay cả Quán Âm Thiện, Quán Thế Bồ Tát cũng vậy. Chỉ có những cái lời á, của ông Phật Tế Công á, cái lúc mà dịch trực tiếp ra đó, cũng có lâu lâu ổng cũng có giỡn. Ổng giỡn mà giỡn trong cái sự nghiêm túc lắm. Ông Phật Tế Công ổng có nói mà mình nghe mình mắc cười, nhưng mà thật sự ổng rất là nghiêm. Ổng rất là nghiêm. Cái đó là mình xuống điển mình thấy rõ ràng. Mình xuống điển mình thấy rõ ràng. Trong cái cách nói của ổng nghiêm dễ sợ lắm. Mà nhất là Diêm Vương rồi, trời ơi, nói khủng khiếp lắm, nói từng chữ một, ngay cả Tam Thanh cũng vậy. Khi mình lên trên đó mình nghe mình đọc mấy người đó mà xuống điển đó, những cái lời nói rất là nghiêm túc á. Chỉ có cái là Phật Phật A Di Đà, Quán Thế Âm rồi gặp hết đó, chỉ có sao không thấy Phật Di Lặc à. À, đúng rồi, không có thấy Phật Di Lặc. Cho mình không biết cái lời nói như thế nào, nhưng mà Phật Di Đà có nói cũng nghiêm túc, rồi Phật Thích Ca cũng nghiêm túc, mấy ông trong Tam Thanh cũng nghiêm túc, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng nghiêm túc, Diêu Trì Kim Mẫu còn khủng khiếp hơn.
Vậy mà không ai hỏi con Phật Di Lặc ở đâu.
Không không có thấy ai đi thăm Phật Di Lặc, hình như chắc cái đạo đó họ không không có đề cập tới. À, cái đạo đó có thể cái đạo đó không đề cập tới, có quan thánh có đầy đủ hết mà sao không thấy nói Phật Di Lặc. Cho nên á, ông Phật là ông nghiêm túc lắm. Ông Phật mình là tại vì còn vui nè, ông còn vui á, ông còn vui vẻ nè, ông nói ông vui vẻ để ông lấy cái thiện của ông để ông giúp cho mọi người, cái sự vui vẻ của ông để ông hóa độ con người ta đó. Ông còn cái vui vẻ đó, nhưng mà
Để mình được gần ổng hơn.
để cho cái ông mở cho mọi người tới và ông gần hơn, cái hào quang ông tỏa ra để cho người ta tới. Ông có cái điển hút chứ, ông có cái điển hút của ông. Khi một người mà hút được nhiều người là có cái hào quang thật sự đó, nó hút được nhiều người chứ không bình thường, nó không có hút được đâu. Cho nên đâm ra đó, khi mà mình nghe được những cái lời của ông Phật Tế Công nè, của Thích Ca nè, của Đức Di Đà nè, của Quán Thế Âm, của Diêu Trì Kim Mẫu, mình thấy được cái sự nghiêm túc ở trong cái lời nói đó. Chứ không ai không có đâu, nghiêm túc lắm á. Anh Bảo, tại anh Bảo không có đọc hết từng chữ một của cái đó, anh Bảo không thấy cái sự nghiêm túc. Mà ông Tế Công là cái ông giỡn nhiều nhất á, mà ông cứ nói một hai câu là mình nghe mình mắc cười á. Nghe mắc cười, mặc ông không có giỡn. Cái câu nói của ông không có cái gì mà giỡn, mình nghe mình mắc cười. Tại ông cho chết luôn này, cũng giống như ông Thổ Thần Thổ Địa vậy á. Ông nói Phật kỳ vậy. Tại vì ông Phật ông cho ông Thổ Địa ông đau bụng cho mới biết, tại cái thật tâm ăn. Ta cúng gì cũng lấy hết á, ta cúng ta cúng nhầm cái rượu mà rượu giả đó, ông cũng uống luôn, ông đau bụng ông nhào lăn lộn. Cái ông Phật Tế Công,
Ông tổ địa là điển mình sao còn đau bụng.
thì cái này cái cõi thấp mà, thì cái cõi cao nó mới khác. Anh Bảo từ cái cõi bắt đầu trung thiên trở lên nó mới xài điển nhiều. Cái phần từ mà địa tiên mà đi xuống dưới địa ngục là còn còn cái phần điển thấp nha, thấp vẫn thấy được cái hình dáng rồi nha. Cho nên
cũng
đâm
còn
ra đó
đau bụng
ông Phật Tế Công nói không sao đâu, để đây cho nó biết. Mình nghe cái câu nói của ổng á, ổng nói rất là nghiêm nhưng mà mình nghe mình mắc cười, để cho nó biết.
để
Tại cái
đang
sinh
đợi cho điểm
đó, ông Dương Sinh nó trời thầy ơi sao không cứu đi tội nghiệp á, ổng lăn lộn em, nó để cho nó biết.
đang
Một cái
đợi
cho đáng đời á,
á.
đáng đợi cái tội của ổng á, mặc dù ổng nói rất là nghiêm túc trong cái câu nói mà mình nghe mình bật cười. Thấy không, thấy cái câu nói của ông Phật nó dễ sợ không? Một câu nói chút xíu thôi mà mình nghe mình bật cười. Cũng giống như tuần rồi á, quá bận rộn mà vừa nghe anh Bảo đọc lại mắc cười rồi, đọc câu còn không xong làm sao mà làm được. Cái câu đọc mà nó đọc ngồi xuống đứng lên mà thở ra hít vô rồi nó là mệt rồi. Cái câu ông đọc,
Lộn
cái ông
xộn
đọc của ổng là ổng đã lộn xộn rồi, làm sao mà không lộn xộn được.
lộn
Cho
xộn
nên khi mình nghe đạo mình mắc cười, là tại vì nó có cái sự thanh nhẹ trong đó. Mà nếu mà mọi người phải nghĩ như vậy á, thì tự nhiên cái tôi thật sự mà nói vô vi nó ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên em nói nếu mà hợp lại á, chỉ có ngồi thiền và niệm Phật thôi, nói thật sự rất là hữu ích cho chúng sanh. Nhưng mà nó không có làm được điều đó. Nó làm một mà nó phá 10. Nó làm được một rồi đó nhưng mà nó phá 10 là tại sao? Cái sự bận rộn quá nhiều, cái sự vận động quá nhiều, thì làm sao mình gom đủ. Mà cái cần nhiều nhất là cái phần gom lại, cái phần đó quan trọng lắm, cái sự quý báu nó nhiều lắm. Ông trời ông cần cái đó đó. Cho nên những cái đó là cái những dấn thân, mà cái dấn thân đó thật sự đúng với thiên ý. Là tại sao mình đem sự thanh nhẹ không à, mình đem toàn là sự thanh nhẹ không à. Niệm Phật cũng là sự gom điển, thiền cũng là gom điển, hai cái điều này rất là quan trọng. Còn học đạo thì chắc chắn là mình không phải học như cái thời của thầy rồi, thầy thì không cho mình học đạo được. Còn mà học đạo mà nếu mà không có sự kiểm soát là nó tùm lum hết trơn, là cái mất điển thôi, là tại nó chạy lung tung hết, cái điển nó bắn lung tung hết. Còn nếu mà học như ông thầy khác, mình ngồi mình nghe nó không cần điều khiển mà tự nhiên mọi người phải nín thinh. Mà trong khi đó nếu mà mình á muốn làm gì dưới đám đông á, là phải có sự điều khiển bằng cách làm sao cái điển của mình làm cho người ta không có làm lung tung, đừng có tùm lum tùm la phát biểu lung tung, thì cái đó nó mất điển thôi, tại vì cái điển nó bắn tùm lum hết. Rồi cuối cùng nó vui quá là nó hết, nó hết nhưng mà thật sự không được cái gì hết. Cuối cùng cái thực chất còn lại là cái gì, cái đó là quan trọng. Cho nên đâm ra em nói gom điển, cái điều đó quan trọng lắm. Cái điều đó ông Phật ông có nhắc mà tại mình không chịu để ý. Ông Phật ông nói trong từng cái lời nói á, để ý khi mà ông nghiêm túc á, cái lời nói có giá trị ghê lắm. Còn khi mà ông giỡn, ông vui vẻ đó thì ông theo cái chiều hướng có xung quanh mà thôi. Mà khi ông nói với, trong những đám đông á, là cái đó mình thấy rõ ràng cái sự nghiêm túc của một ông Phật. Ông Phật ông nghiêm lắm á. Anh bảo để ý ông, cái lúc ông nghiêm khủng khiếp lắm á.
Đúng là cái điển phần hồn chúng đâu có giỡn mặt được.
Mà cái người đọc mà giỡn giỡn một cái là ông nín thinh nè. Thấy ông nín thinh nè. Cái đó ông thấy rồi, nghe năm 1998 á. Tại vì tưởng giỡn 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 là lúc mà ông ở cái chỗ giỡn giỡn á, thấy cái giỡn giỡn theo cái lúc tới cái lúc mà ông xuống điển rồi á, giỡn 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 ông nín thinh à, ông nghiêm túc ông nín thinh luôn á. Tại hỏi một câu hỏi mà giống như một đứa con nít á, thì cái câu hỏi nó không có giá trị gì hết, ông ngồi ông nín thinh à. Tại vì á tưởng là ông giỡn mình, giống như hồi cái thời mình ở với ổng, và cho nên lúc mà ông điển ông xuống thật sự ông nghiêm túc dễ sợ
Điểm phần hồn xuống đâu có giả.
đó. Cho nên đâm ra cái bởi em mới nói là không phải là coi phim, em chưa có coi phim đó, em chỉ mới có đọc những cái bài đó thôi, mà em thấy là phần hồn của mấy ông, những cái phần điển đó của mấy ông Phật, của Quan Thế Bồ Tát, của Duy Trì Kim Mẫu, là cái phần điển nó nghiêm túc khủng khiếp lắm trong từng cái lời nói luôn á. Mà khi em đọc á em cũng gồng mình á, nó nổi lên da gà vậy đó, nó nổi da gà lên nhé. Lúc mà em đọc nhất là Duy Trì Kim Mẫu, khi mà em đọc cái người em nó nổi da gà lên hết trơn, khủng khiếp lên như vậy đó. Cho nên nhiều khi á em cũng quên nói nữa, em nói hoài mà em tính nói mà em quên, em ở trước mặt em á lúc nào em cũng có hai cái chữ chậm lại, ở trên bàn của em có chữ chậm lại, có nghĩa là em phải giảm cái tốc độ lại để cho mọi người cùng nghe. Nhưng mà thật sự á, khi mà em nói em ngừng không có được, em ráng giảm, em dám giảm cái tốc độ, em ráng giảm 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 mà nó giảm không có được,
Rồi nó
tại
cũng
vì
chạy lại không?
giờ nó cũng chạy lẹ lại rồi mình quên, mà nó không
Phải
nói thì mình quên.
bắt phải nói lẹ với nói không kịp và nó mất mất chữ á.
Rồi cộng thêm nữa, anh bảo anh hay dòm dòm ở phía bên trái hay bên phải gì đó, anh dòm dòm là em nghĩ là chắc ông canh dữ lắm
Ai canh,
á, canh coi hết chưa.
ai canh làm gì, muốn nói gì nói.
Nên nhiều khi em nói em sợ em quên thì em cứ phải nói liên tục như vậy đó, nói hoài nói hoài nói hoài, mà nói nhanh như vậy đó là cái tốc độ đó là em muốn giảm lại. Thật sự em có để bốn cái chữ trên mặt em, trước cái mặt em cũng để bốn cái chữ mà nó cũng không có giảm được.
Chưa
Chưa
giảm được,
có giảm được, ráng lắm mà cũng chưa được,
chưa có điều chỉnh cái máy được ha,
cái máy này nó cũng chạy lẹ quá chưa biết tính sao,
đừng có đổ xăng mà super vô thì cho nó chạy lại làm chi, đổ
cho nó
xăng
95 mà nó chạy tới 98 lần.
thường cho nó đi.
Tiếp theo, lưỡng nghi hợp nhất, đồng thanh tương ứng, đồng khí tinh cầu. Cái này anh bảo nói được, không cần phải nghe bằng ha. Lưỡng nghi hợp nhất, đồng thanh tương ứng, đồng khí tinh cầu.
Tưởng nghi hợp nhất là cái điển ở dưới nó hòa hợp với cái điển ở trên đó, trên đầu đó, điển ở dưới hòa hợp với điển trên đầu kia bằng lưỡng nghi hợp nhất, là hai cái đầu nó hợp lại với nhau đó, như là lưỡng nghi hợp nhất, lưỡng nghi là hai đầu nó hợp với nhau là cái luồng điển nó chạy thông rồi đó, thì cái luồng điển ở dưới nó hòa hợp được với cái chạy lên được cái điển ở trên, rồi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì ở ngoài đời ấy, anh ta nói đồng thanh tương ứng là với con gà này gáy, con gà kia nó nghe nó gáy theo, là nó cùng một âm thanh đó, nó cùng một cái giống của nó đó, nó nghe không? Còn trong đạo mình á, đồng thanh tương ứng là khi mà phần hồn ra lệnh á, thì ở dưới này nó hưởng ứng thì nó theo, nó đồng thanh, nó cùng một nhịp á, cùng một chí hướng á, thì nó theo, thì lúc đó là mình làm chủ được chủ nhân ông rồi á, lúc đó nó mới kêu là đồng thanh tương ứng, là nói một tiếng là ở dưới nó hưởng ứng liền. Còn bây giờ mình nói ở dưới nó không chịu hưởng ứng, chưa có đồng thanh tương ứng, là ở dưới nó không có hưởng ứng cái lời nói của mình, là chưa, tại vì nó chưa có đồng nhất. thì đồng khí tương cầu, thì ở dưới này nó cũng cùng thở một nhịp với mình á, cũng cùng hở một cái nguyên khí như mình á, thì hai cái nó cần hít thở như nhau, đồng khí tương cầu. Thì đi có gì thêm không?
Cái lưỡng nghi hợp nhất á, có nghĩa là tất cả âm dương thì hợp lại rồi đó, nhâm đốc tương thông, tất cả điển âm và điển dương của cái bản thể này hợp lại, có nghĩa là phần hồn phần vía đã nhập lại với nhau được rồi đó, hai cái đó nó nhập lại được với nhau rồi đó. Hai cái đó nhập được với nhau là có nghĩa là cái bản thể, cái phần hồn nó đi ra khỏi cái xác được. Khi mà đi lên trên cao nữa thì nó là khác rồi ha, có nghĩa là vô nam vô nữ, nó lên trên trên là nó hết còn rồi, nó không còn âm dương nữa ha, lên trên trên cho hư không đại định là không còn âm dương nữa, thì khi đó là bản thể này không còn cái gì quan trọng nữa, là tại vì nó điều khiển được hết rồi. Khi lưỡng nghi hợp nhất có nghĩa là nó cũng đã điều khiển được hết cái bản thể này rồi ha. Câu tiếp theo, buồn nó theo trong cái buồn. À, tại sao nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha.
Tu hành thì cần sự cần mẫn, tự gạt bỏ sự sầu tư lười biếng thì mới mong được sự kết quả tốt đẹp ở sau này. Thế gian kích động kết mây, nếu tâm không sáng thì làm thầy khó qua. Tâm lưu kết trượt thành đà, cuồng lội lôi cuốn khó mà tự tu. Thế gian kích động kết mây thì bạn thấy không, đốt này đốt kia đốt nọ, nó tụ khói lên thành mây ở bên trên. Bên trên người ta thanh tịnh, ở dưới nó lên điều một cục nó giải không được. Thì ở đây bạn lo buồn cũng vậy, bạn vọng động ở dưới đó ngũ tạng nó chuyển qua lên thành cục buồn, gắn ở trong cái tâm nó buồn, nó cởi mở không được, giải thoát không được. Buồn rồi nó theo ở trong cái buồn, kết những cái mây đen nó làm tối tâm cả tối tâm. Nếu tâm không sáng mà làm thầy khó quá, cái tâm chúng ta không sáng mà chúng ta trù trì cái tiểu thiên địa này là hết, thì nó lúc nó chết ra bạn thấy nhiều người thấy tóc rã quần áo rách rưới, nó lạnh lục khổ cực, chính nó không lo cho nó. Một chúng ta tu về pháp lý này, chúng ta đã lo mỗi đêm mỗi giờ các bạn công phu là lo kết tập cái phần thanh điển, bạn có ly khai bản thể cũng bạn được cái áo tốt, cái quần động về điển hình. Còn cái đằng người thế gian họ khóc họ buồn, họ thích trong cái du dương buồn tuổi, trong buồn cứ theo cái buồn đó mà họ khổ, rồi cuốn lôi lôi cuốn khó mà tự tu sớm được, vì cái buồn nó lôi cuốn rồi sớm được. Cho nên chúng ta không có dạy, chúng ta hiểu cái nguyên căn của cơ thể rồi, chúng ta chỉ mở cái bộ đầu trước đi. Những người mới vô tu thực hành để cho thần kinh nó ổn định, mở cái bộ đầu hàng ngày sáng suốt, để dưới cái sự vọng động nó không có lên được nữa. Nó lên được bao nhiêu thì nó sẽ được giải ra bấy nhiêu, nó không có tụ thành mây, nó không làm thành đám, nó không lập thành đà, nó không gây sự buồn tủi cho các bạn được đâu. Các bạn chỉ cười trong cái thanh tịnh của trời đất, vui trong sự hòa đồng với tất cả. Còn nếu không, làm người quá động loạn thì sẽ gây nghịch cảnh, cũng không khác gì mây che hắc ám, càng ngày càng nắng nề và chậm tiến. Khi ta thực hành về pháp lý vô vi thì lần lượt sự nhiễu động đó sẽ tiêu tan, cương quyết thực hành thì hồn và vía sẽ được bình an nơi thức cảnh, giải tỏa mọi sự phiền não sai quấy đã ô nhiễm tại mảnh đất cuộc sanh này. Cho nên nói đi nói lại chỉ có cái thực hành, nói đi nói lại chúng ta đang tìm ở trong cái không mà để đạt tới cái khó. Cho nên chúng ta nhiều người tới nghiên cứu tu, nhưng mà tôi đã nói hoài, một người tu, chúng ta đồng một cái ý chí cương quyết là chỉ có một thôi, Phật cũng có một ông, nhưng mà phân ra ức ức triệu triệu. Nhưng mà khi nó đi tới tương đồng rồi, thanh tịnh bất động cũng có một ông, mà người ta cũng có một người. Nếu mà nó đồng, đâu có thắc mắc nữa, dòm mặt hiểu. Nó phân ra người này nói chuyện người kia la lô ông sùng, kêu phân ra là nó không hiểu nó và không hiểu cái đường lối của đại chúng. Còn hiểu nó và hiểu đường lối của đại chúng thì chỉ có một người đúng thôi. Thế thành ra nhiều người dòm lại thấy ông Phật ích kỷ, ông tu cho ông.
Cái câu đặt ra là buồn nó theo cái buồn, và một người tu đồng ý chí. Tại sao nói như vậy?
Buồn thì nó kéo cái buồn thêm, tại vì cái sự trần trượt đó thì nó lôi cuốn mình, nó tạo thành đám mây đen thì nó cô đọng lại, nó làm cho mình buồn thêm, cái buồn nó kéo cái buồn tới, thành ra mình phải giải tỏa nó. thì nó mới không có cơ hội mà kết tụ thành đám mây đen, nó làm cho tâm hồn mình buồn tủi. Cái gì nữa?
Là sao nói một người tu đồng ý chí chỉ có một?
À, tu đồng ý chí khi mà mọi người mà tu mà đạt tới một cái ý chí cương quyết giải thoát đó, thì nó chỉ còn có một thôi, tại đi một cái chiều hướng mà đâu có phân chia. Còn ở dưới thế gian thì mình còn phân chia người này về người kia khác đó, tại vì mình chưa có đi tới cái sự quy nhất, chưa đi tới cái luồng điển thanh nhẹ. Thanh nhẹ là nó gom lại, nó chỉ quy nhất, đi lên cao là chỉ có hợp lại thôi. Ở dưới thế gian thì nó phân chia, nhưng mà khi mà mình lên cao á, nó chỉ có hợp nhất thôi. Hợp nhất quy hội lại là chỉ còn có một thôi.
Là chỗ này á, thầy nói đó là ông Phật thì chỉ có một ông thôi, mặc dù thấy ức 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 nhưng mà chỉ có một thôi, tại cái sự tương đồng nó có, thì á, mỗi người đều cùng một ý chí á, là chỉ có thiên đàng thôi à. Thật sự mà nói, một một ý chí, một trình độ là chỉ có thiên đàng thôi à, là chỉ có trên đó mới có những cái sự thấu hiểu với nhau. Một cái lệnh nó khi ông Tế Công ổng đi vô cái thiên đàng một cái ai cũng biết hết á, là tại cái lệnh nó ban ra một cái ngọc chỉ nó đi tỏa hết nguyên cái thiên đàng luôn. Cho nên đâm ra đó, mọi người đều gặp Tế Công là phải chào, biết Tế Công nha, biết có Tế Công tới, đi xuống địa ngục cũng vậy, biết cái Tế Công tới mà gặp sao, tại sao Tế Công dẫn người phàm, là tại vì thấy ông kia không có hào quang, ông này có hào quang. Trên kia người ta cũng thấy, người ta cũng biết, nên người phàm mà lên đó cũng không có hào quang. Ừ. Nhưng mà người ta có một ý chí thôi, một ý chí một, coi nhau thương nhau dễ sợ lắm, giúp chúng sanh nhiều lắm. Chứ mình thấy cái đó, cái sự thanh nhẹ nó làm cho mình cảm thấy mình muốn cái ý chí mình tới đó. Đó gọi là nung nấu ý chí là vậy đó. Tại sao? Tại vì cái cõi đó là không thể nào có cái sự tranh chấp, không thể nào có cái sự khác biệt. Bởi vì có một ý chí mà thôi. Chỉ muốn trở về đó và mình thấy là cái chỗ đó đúng là cái chỗ thanh nhẹ. Tại vì không có ai ghen ghét với ai, không có ai tranh đấu với ai, không có ai chia địa vị với ai, không có ông Phật này, ông Phật kia gì hết. Không có, chỉ có một ý chí mà thôi. Sự thanh nhẹ như nhau. Cho nên đâm ra đó, mỗi một người có một cái ý chí như vậy mới được. Mà muốn như vậy là chỉ có thiên đàng à. Mà muốn lên thiên đàng là chỉ có ra khỏi cái xác, nếu như sự thanh nhẹ nó có. Không phải dễ nha. Câu hỏi cuối cùng. Tại sao nói từ trược tới siêu nhiên? Siêu nhiên trọn lành. Bây giờ mình nghe ha.
Trong cái lúc mà mình tu luyện thì cái thần giác, tức là cái giác quan siêu linh của mình được mở ra, mình được hòa cảm trong cái dàn vật hoặc là người hoặc là cây cỏ. Thì khi hòa cảm như vậy, người ta sử dụng đó là cái thanh điển, được hòa cảm trang hòa trong đó. Thì thưa thầy, để giảng rõ ra những điều đó thì cái thanh điển đó nó xuất phát từ đâu và nó được cái sự hòa cảm như vậy? Thanh điển đó là chân tâm của nó, mà chân tâm của nó vừa hướng thượng ra mà nó hòa hợp với trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ, nó mới đi tới chỗ hòa cảm và hòa tan. Nó thấy nó là cái nó, thấy nó là sự đau khổ, mà nó thấy nó là sự vui buồn. Nó khi mà hòa cảm, mà hòa cảm của thanh điển nó mới chuyển cái chấn động lực, nó truyền cảm bao lẹ như vậy. Còn nếu không có thanh điển, không bao giờ có sự truyền cảm mà lại như vậy. Ở đời chúng ta thấy rằng, nhắc cái tay lên, telephone nói chuyện, telephone nó không điện, không nói được. Ta chỉ có điện, nó nằm ở đâu. Nó nằm trong nguyên lý của đời, cũng đã xác nhận như vậy. Mà của đạo, nó lại siêu hơn và thanh nhẹ hơn. Siêu nhiên, gọi là siêu nhiên. Thưa thầy, siêu nhiên mà thầy vừa đề cập tới thì nó gồm có một phần thân. Nếu mà siêu nhiên nó đã gồm có phần thân, phần trưởng, hai cái hợp chung với nhau thì nó mới đạt được cái sự siêu nhiên đó. Thì lúc đó cái phần trưởng nó làm cho chúng ta lợi những gì và hại những gì, và phần thân nó được những gì và hại những gì, bởi vì nó chung với nhau làm sao mình biết đó là cái lúc đó nó cái lợi ích của nó như thế nào. Về phần trước như siêu nhiên, nó từ trực đến tới siêu nhiên. Cho nên khi mà tới siêu nhiên,
nó là chiếu cho trường, chứ không phải nằm ở trong trường mà có siêu nhiên. Cho nên người phàm tâm trường nói là siêu nhiên, họ không hiểu siêu nhiên mà đấy. Siêu là nó phải vượt qua cái trường, rồi nó mới hòa tan với cả không vũ trụ, nó mới đi tới trường. Thì ở trên chiếu xuống cái trường, chứ không phải cái trường đi lên cái siêu đó. Cho nên siêu nhiên là nó đã từ trong trường này, nó lấy bầm từ trong trường và nó xuất phát hòa đồng với đại tự nhiên, nó mới thành siêu.
Thưa thầy, con có một cái câu hỏi nữa là khi mà từ trường đi đến sự thanh nhẹ, thì khi mình đạt được sự thanh nhẹ rồi thì mình không thấy cái sự trần trược nữa, thì chính cái sự thanh nhẹ đó tự nó cũng đâu có nghĩa gì là thanh nhẹ, do cái sự trần trược của mình mà mình cảm nó thanh nhẹ. Thế khi mình đạt được sự thanh nhẹ rồi thì cái sự thanh nhẹ đó cũng không có nghĩa là thanh nhẹ, vì nó là một cái sự phối hợp giữa trược và thanh. Thì bảo rằng nó thanh cũng đúng mà nó trược cũng đúng, thì có phải tới lúc đó hành giả mới không còn chấp và không còn mê? Bởi vì cái thanh nó khác hơn cái trược, vì cái trược nó cô đọng và nó nhiễu động, còn cái thanh nó là ở trong cái giới kia mà hòa tan và minh cảm. Khi nó đi tới thanh thì khác, mà nó thật sự thanh rồi xuống trượt nó vẫn giữ thanh. Thanh đó nó không thấy trượt trong lúc nó đã thanh, thanh đó nó không có mê chấp. Còn trong lúc nó thấy rằng tôi xuống trượt, tôi là trượt, nó phải chấp hay là nó phải mê. Còn nó thanh rồi đem nó vô trượt thử, nó vẫn thanh, nó mới kêu là ma mê. Và nó trọn lành trong thanh và đem đi đâu nó vẫn thật, nên nó mới thật sự pha mê phát đạo. Thế nhá, bây giờ kêu người ta đang giữa trượt và giữa thanh và kêu họ pha mê phát đạo không được, người họ còn phân lý được. Ở đời thì phải vậy vậy, họ có cái lý mà. Mà ở đạo thì vậy, họ có cái lý họ thì thấy rõ trình độ giữa thanh là gì rồi. Còn họ siêu nhiên trọn lành rồi thì lúc nào họ ngay chỗ trượt, nhưng mà họ thấy rõ và không có bị cắt nữa. Họ thấy việc này nó xảy ra như vậy, đương nhiên trong sanh nó có tử, mà trong tử nó có sanh. Trong có ngày hôm nay rồi ngày mai nó sẽ mất đi, mà cái mất đó nó là khỏi rồi. Họ thấy cái luật quân bình là họ nắm được cái chìa khóa thanh rồi, họ mới xét được hai mặt trong một lần.
Đảm bảo ông không hiểu gì đâu. Ông nói rồi ông cũng không hiểu nói gì luôn.
Tại ông đi tới một cái, ông khởi điểm với một cái ý nghĩ sai, thành ra khi mà thầy giảng ông khó mà sửa lời kịp.
Khó là thời điểm đó mà hiểu đâu có dễ cái câu này. Rồi ông đã nói đi.
Ví dụ gì câu hỏi là gì?
Siêu nhiên. Nó từ trượt tới siêu nhiên. Rồi sau đó mới nói là siêu nhiên trọn lành. Cái này nói rất là nhiều chuyện để nói. Anh Bảo nói đi.
Thì bây giờ cái siêu nhiên á, là từ đâu mà có được cái siêu nhiên? Là cái tiệp từ cái trưởng nó tiến tới cái thanh á, nó mới có được cái siêu nhiên. Mà khi mà nó siêu á, là nó đã vượt qua cái tình giới trước rồi, nó mới hòa với càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó nó định, nó từ trưởng mà ra, mà từ trưởng mà nó ra. Mà cái thanh á, ở đây nói về cái thanh, cái trượt, cái siêu nhiên á, thuộc về thanh. Mà cái trượt á, thì nó cô động. Còn cái thanh á, là nó hòa tan, minh cảm. Thấy không? Mà khi nó thanh rồi á, nó đi tới cái trọn lành rồi á, thì nó bỏ nó vô cái chỗ trượt, nó vẫn còn giữ cái thanh. Cho nên nó không có bị mê chấp, nó không có bao giờ mà bị cái trượt xâm lấn trở lại hết. Tại nó đã trở về thanh rồi. Anh nó không có bị cái trượt mà xâm lấn nữa, anh nó không còn mê chấp nữa, nó giữ được cái thanh của nó, dù trong trượt cánh mấy nó cũng giữ được cái thanh, là tại vì nó đã trở về cái trọn lành của cái thanh rồi. Còn cái trượt thì nó còn ở trong cô động, nhiễu động, mê chấp. Hai cái thanh trượt nó khác nhau, thành ra cái thanh nó chỉ chiếu cho cái trượt thôi. Khi mà mình đạt tới cái thanh rồi, mình gặp cái trượt, mình phải chiếu cho nó. Cho nên thầy mới nói là bóng tối mà gặp ánh sáng thì ánh sáng chiếu thì bóng tối phải tiêu tan là vậy. Thành ra cái những cái phần thanh nhẹ bên trên nó chỉ có bổn phận là chiếu cho những cái phần mà tâm tối dưới này.
Nói vậy chứ không phải dễ nha. Bây giờ nói dễ hơn nè. Siêu nhiên. Tại sao thầy nói trượt tới thành? Siêu nhiên là cái gì? Nghe tùm lum tùm la nãy giờ không biết gì hết, gom lại có hai chữ phần hồn. Siêu nhiên là phần hồn. Tại sao thầy nói như vậy? Thầy nói khi mà mình hướng về chân tâm của mình, hướng thượng, thì cái phần đó nó hòa cảm với bên trên, hòa cảm với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Khi mình trở về với phần hồn á, nó gọi là siêu nhiên. Phần hồn là siêu nhiên, không có gì khó hết. Nó đi sẽ từ trượt tới thanh. Rồi khi mà nó ở trong cái phần siêu nhiên đó rồi thì chắc chắn nó lúc nào nó cũng thanh, rồi nó chỉ hóa độ cho trượt. Bây giờ nó ở đâu cũng vậy, bây giờ ổng đi vô ở chỗ cái động cũng vậy, ổng đi vô cái chỗ ba lăng xin cũng vậy, ổng đi vô chỗ casino cũng vậy, thì cái phần siêu nhiên đó là cái phần hồn, nó đi đâu nó cũng vẫn ở một cái vị trí đó mà thôi, nó vẫn ở cái sự thanh tịnh mà thôi. Nhưng mà với cái điều kiện nha, cái xác thật sự là 100% xác của ông Phật thì ông bỏ chỗ nào cũng vậy, nhưng mà còn cái xác này mượn là khác nha, có chút xíu có chút xíu sai chút xíu. Mặc dầu siêu nhiên là mình biết chắc chắn đó là phần hồn, phần hồn là nó chỉ có thanh mà thôi, mà khi đến đây tới thanh trọn lành có nghĩa là cái hồn nó thanh sạch, nó chỉ là Moni Châu, nó là điểm linh quang, nó sẽ hóa độ hoài ở bất cứ trường hợp nào, ở trong động, ở trong bất cứ một cái chỗ nào xấu xa ô trượt, những cái phần gì mà dơ giấy như là mã mồ hay là nhà thương, lúc nào nó cũng hóa độ cho tất cả những cái dung lanh vong linh xung quanh và chúng sanh ở xung quanh. Tại vì cái phần đó là phần thanh trọn lành, có nghĩa là phần hồn trọn lành. Chữ siêu nhiên chỉ là phần hồn thôi chứ không có gì rắc rối. Tại vì cái này hỏi 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 mà nó không hiểu gì đâu, dám chắc cái ông này không hiểu gì hết đó. Thầy nói vậy là thầy nói vậy là nói cao lắm đó, nhưng mà mình dịch lại hai chữ phần hồn vậy thôi. Phần hồn nó phải thanh nhẹ, tại nó trở về với sự thanh nhẹ rồi, là ở hoàn cảnh nào phần hồn nó cũng vẫn thanh nhẹ, và nó vẫn lúc nào nó cũng thanh, và nó có hóa độ cho thanh mạch, cho trượt mà thôi. Ha, siêu nhiên là phần hồn vậy thôi, đơn giản. Bây giờ ông hỏi tùm lum tùm la mà thầy không chịu nói rõ ra là phần hồn, để cho ông đừng có rắc rối. Ông nói một hồi ông nói tùm lum tùm la, ông không hiểu cái gì hết, thanh trượt ông làm tùm lum hết, là tại vì không hiểu. Tại vì khi mà mình hiểu được cái đó là cái gì mà định nghĩa nó rồi, là tự nhiên mà đặt ở đâu cũng vậy à. Bây giờ nói con đặt tới thanh rồi gì đâu còn với ý nghĩa gì hết, con đặt thanh rồi đâu ý nghĩa gì, trời ơi, phần hồn muốn trở về đâu có đơn giản mà không có ý nghĩa. Cho nên đâm ra là gì chưa có hiểu, là tại vì cái thời điểm nó quá, bởi vậy mới nói là cái thời điểm đem xuống nó chưa có đủ để cho người ta bắt hết những cái lời của ông Phật. Bây giờ ông nói như vậy em dám chắc với anh 100 năm sau không có ai dịch nổi đâu, là tại vì mình không có ngồi mình nghiên cứu từng cái lời giảng của ông Phật thì mình sẽ không giải nổi. Tại vì nó quá cao, ông nói một cách như vậy đó, không ai hiểu hết. Con đi về thanh rồi, con người về đâu có ý nghĩa gì đâu. Giờ vô trượt thì cũng có nghĩa gì, mà vô tới siêu nhiên rồi là thanh trượt nó lẫn lộn. Nó nói không hiểu gì hết, nó không có hiểu gì hết. Khi Moni Châu rồi, nó không thể nào mà có một nhiễm bụi nào hết. Nó rất là trong suốt, nó là kim thân bất hoại mà. Nó là một cái điểm sáng, không có cái gì mà nhiễm nó được hết. Làm sao mà có trượt trong đó được. Nó chỉ hóa độ cho trượt mà thôi. Đó là phần hồn. Thấy không? Đơn giản, mình chỉ hiểu hai chữ phần hồn, xong, giải rất là dễ, đi đâu cũng giải được. Cho nên tại sao mình ngồi mình nghe là vậy á, nghe để mình hiểu được, à ông thầy ông nói những cái điểm khó như vậy, mà tại sao mình nghe hoài mình không hiểu? Là tại vì mình không chịu bỏ cái phần trần trượt của mình để mình luyện cái lục căn lục trần của mình, nó ngồi nó niệm Phật để mà nó chịu ngồi nghe những cái lời chân lý đó. Thì khi đó mình mới hiểu, à ông thầy ông nói hết rồi. Tại vì ông này ông rắc rối quá, ông làm tùm lum tùm la hết trơn, làm sao mà ai hiểu được ông thầy. Ông còn giảng cao hơn cái nữa, có những cái câu hỏi vui lắm, rất là đơn giản, mà ông thầy ông nói chắc chắn với người hiểu là không hiểu nổi đâu, tại vì nói quá cao làm sao hiểu được. Cái người ta cứ lặp lại hỏi thầy vậy tính sao thầy. Hỏi hỏi ông thầy là ông cứ cho đi luôn, rồi hỏi bao nhiêu phần trăm người mà hết bệnh thầy, là tại thầy nói rồi mà thầy nói, mà tại người ta không hiểu, là tại nói quá cao người ta không hiểu. Cho nên có những cái mà mình thấy là ông thầy ông nói thật là cao chứ không phải là giỡn nha. Mà muốn diễn giải nó là phải ngồi nghe nhiều, thật là nhiều. Bởi vậy mới nói là chơi với Phật đi rồi mà thấy cái sự thanh nhẹ. Thấy cái sự thanh nhẹ là vui vẻ. Lúc đó mình thấy thật sự là chơi với Phật là có lợi chứ không phải có hại. Mà mình không chịu bỏ cái thời gian đó chơi với Phật. Mà mình còn ngồi đó mình cứ giận hờn ghen ghét rồi cố chấp. Rồi mình cứ nói cái điểm này, cái nói điểm kia. Mình cái lục căn lục trần mà nó hay lắm. Nó cứ lý luận điều này điều kia rồi nó dắt mình đi chơi như chơi.
Vui chơi một kiếp rồi thăng tiến.
Ừ, cái đó là thành phần đó là còn thê thảm hơn nữa thôi. Thành phần đó không dám nói. Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Dạ,
Phần tiếp theo là thằng anh Bảo ha.
Cảm ơn Elise. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Quán thông. Quán thông quy tưởng trời cao, chuyển biến thâm sâu các sắc màu, quy hội chính mình duyên đạt thức, bình tâm xây dựng lý siêu hành, lương sĩ hành. Cái bài quán thông này mình cũng đã học hai lần rồi. Bây giờ định nghĩa chữ quán thông, thế nào là quán thông? Quán là thấy, thông là thông suốt, thấy thông suốt hết mọi sự việc từ đầu tới đuôi á, kêu là quán thông. Mà bây giờ quán thông này nó có thể giải qua nhiều cái tầng giới, từ thấp cho tới cao. Bây giờ mình nói quán thông của chuyện đời thì bây giờ mình nghe một vài bài thầy giảng để mình nhớ lại.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông?
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Chứ mà quán thông. Như tôi uống rượu, hại gan. Tôi ăn thịt, nó kẹt vô, nó hại ruột. Tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Rồi, ở đây thầy nói đó, ở dưới trình độ thấp thì cái chuyện đời á, mình làm cái gì mình phải hiểu thấu triệt. Mình phải hiểu thấu triệt là mình phải hiểu cái hậu quả của mọi sự việc mình đang làm. Thầy lấy cái ví dụ như là mình uống rượu thì nó hại gan, mình ăn thịt thì nó kẹt ruột. Mình hiểu rõ vậy đó, kêu là quán thông, là mấy cái từ cái chuyện nhỏ nhỏ ở đời phải không? Từ chuyện này tới chuyện kia.
Làm thế nào để quán thông một sự việc?
Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Như tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành không bao giờ có cơ hội quán thông. Tất cả phương pháp, pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành được thanh nhẹ, sáng để có chuyện. Mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Cho nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tu học thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn. Và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc rõ ràng. Trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng. Rồi lúc đó làm việc nhờ cái hữu vi, cái thể xác này kích động mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa. Thì quan thông việc đó không có cái gì trở ngại đối với chúng ta. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tịnh nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành.
Ở đây thầy nói là mình muốn quán thông á, là bắt buộc phải thực hành. Mà muốn quán thông á, thì mình phải ở đây trong cái phương pháp mình á, có cái niệm Phật thực hành. Mình mới đạt tới cái sự quán thông được. Tại vì mình mở, mình đem cái muốn quán thông sự việc đó thì mình phải niệm Phật cho nó quy nhất ba giới. Thì cái luồng điển mình mới hướng thượng. Thì lúc đó mình mới cái dùng cái thanh điển của mình đó mình mới quán thông được. Cũng như thầy nói ví dụ cái chuyện đời á, người ta cho cái chuyện đó là quan trọng. Nhưng mà mình quán thông là mình thấy không có gì quan trọng hết. Thì mình tránh đi là mình không có bị động. Mình không có bị động thì mình sẽ hiểu rõ mọi sự việc nhiều hơn. Và rốt cuộc muốn quán thông là bắt buộc phải thực hành. Bắt buộc phải thực hành, mình khai mở, mình thống nhất ba giới trong này ở cái luồng điển mình, lúc đó nó mới hướng thượng được. Nó không có bị lôi kéo xuống dưới mà nó đi ra ngoài nữa. thì lúc đó mình có cái thanh điển, mình nhờ cái thanh điển nó mới sáng suốt, nó giúp cho mình quán thông, mình cho mình thấy cái chuyện gì là quan trọng, cái chuyện gì không quan trọng, chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết, thì mình không có bị nó dao động nữa. Đó là quán thông một sự việc. Bây giờ mình nghe tiếp nha.
À, tuần trước thì con không có được đúng cái ý nghĩa của bạn mà muốn hỏi thầy. Mà muốn hỏi thầy là căn chân tới từ nơi nào, từ nguồn gốc nào. Muốn hiểu một căn lực đó. Chỉ nhìn làm cho nó ngược lại. Làm như vậy có đúng không? Nóng nảy giận hờn có đúng không? Và đúng rồi kết quả nó ra thế nào? Nó hỏi ngược. Bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi ngược. Hỏi ngược rồi á, ở dưới là nó muốn cái gì, phải chờ là vô phần hồn. Mình chia ra hai khối thì mình mới thấy được một lần đó. Nó hội tụ bởi những nhiều kiếp rồi. Nó hình thành cái cơ bản này. Và trong đó nó có vạn linh ở trong đó. Mỗi chuyện mình phải đặt câu hỏi hỏi ngược lại chính mình. Trong việc đó là tốt không? À, tôi bây giờ tôi thích dục dục rồi thế nào? Kết quả nó thế nào, cuối cùng nó đi đến đâu, đặt câu hỏi cho con người là bên mình, mà đặt câu hỏi ngược lại chính mình, con người nó càng ngày càng quá không mọi sự việc ở bên trong. Và sau này mình chia ra hai khối rõ ràng, hạ lệnh nó mới được làm. Cho nên khi mà đưa ngồi đi sâu khác thì là cố gắng được. Không có lệnh của tôi, không có lệnh nghĩ chuyện người khác. Chia ra hai khối lần. Rõ rệt. Đó là cái bạn bạc gì được là được. Nhiều lắm, trong cơ thể mình nhiều lắm. Chứ không phải một mình lên tưởng ngồi đó là mình tưởng mình suy nghĩ không phải. Ở bên trong nó các khối nó hội tụ lên theo cái chấn động. Mà nó theo cái chiều hướng của mình. Nó hùa theo cái chiều hướng nó làm việc. Cho nên người nghĩ về ma thì thích ma, mà nghĩ về Phật đó, nó không có ma nào mà dám tới mình. Thường xuyên nghĩ về Phật đó, là Phật là nguyên lý của Phật là từ bi là ánh sáng. Thì ánh sáng tới được tất cả những bóng tối về thiên tài. Con người muốn biết được một căn lục trần của chính mình, nó hỏi ngược lại mình, rồi mình mới nắm chủ quyền được. Mình sai khiến nó được mà. Mình không sai khiến nó bị nó lộng hành. Chặt mua này, chặt mua kia, chặt mua nọ, rốt cuộc không có kết quả gì. Khi mà mình biết rồi, mình có tập tự, có lệnh của mình nó mới làm, không có lệnh không có làm, thì lúc đó mình biết về hướng về thành tựu được. Ê mà cửa làm rất yên. Thấy rằng là chủ của một tiểu thiên địa. Trong đó lần lần sắp đặt tới đủ chuyện hết. Nó cũng có hiến pháp, nó có lập pháp. Cũng như quốc gia đầy đủ. Cho nó không thiếu gì hết. Và biết hỏi ngược lại là tức là mình đã học. Và tiếp. Và sau này trở về cái triết lý. Mở miệng nói con nào con nói tròn. Được tròn quyền, chủ quyền nói chuyện đàng hoàng. Có xen kẽ, cho nên người đó xen kẽ chuyện này chuyện nọ. Ta hỏi con trả lời không được. Là nó không có thông suốt đến chính nó, sao nó trả lời cho người ta được. Thông suốt chính nó mới trả lời. Cho nên vô vi phải hỏi ngược lại. Chị em phải hỏi được nhiều chuyện lắm. Tương lai có cơ hội quán thông đến chính mình. Khi mà quán thông được nên kêu một an nhiên tự tại, mình an sở rồi.
Ở đây thầy nói là cái chuyện quán thông bên trong mình, quán thông chính mình. Thì lúc đó muốn quán thông chính mình phải hiểu rõ trong cái cơ tạng mình như thế nào, các giới trong này như thế nào, vạn linh trong này như thế nào. Thầy nói bên này nó bên trong này không phải có một người đâu, nó có lục căn trần, nó có tỳ kheo, nó có vạn linh đông lắm, mà ở trong đó nó hội tụ lại, nó theo cái khuynh hướng của phần hồn. Phần hồn đi theo hướng nào thì nó hội tụ, nó hùa theo cái hướng đó. hướng đó. Cho nên mình phải cố gắng tu để cho mình quy nhất cái ba giới trong này, để mình làm chủ, lấy lại cái chủ quyền của mình. Mà muốn lấy lại chủ quyền của mình á, thì mình phải biết hỏi ngược lại, thì làm cái chuyện này nó đi tới đâu, kết quả nó đi thế nào, rồi sẽ ra sao. Mình phải hỏi ngược lại đó, mình mới tách ra, mình thấy có hai giới rõ ràng, thì lúc đó mình mới làm chủ nó được. Còn nếu mình không có làm chủ nó, thì nó sẽ lộng hành. Mình không có sai khiến nó, thì nó sẽ lộng hành. Cũng như mình đang ngồi vậy, tự nhiên nó đặt cái tư tưởng này, nó phóng ra tư kiện kia, nó phóng ra, nó nghĩ xấu người này người nọ. Nghĩa là nó không có quyền phải chờ lệnh của nhân ông, không có được nghĩ xấu cho một người nào hết đó. Mình đang ngồi vậy mà nó nghĩ xấu, mình nói là không có lệnh, không có lo chuyện người khác, thì trong cái cơ tạng mình nó nhiều lắm đó. Thành ra khi mà mình quán thông được chính mình đó, mình hiểu rõ bên trong như thế nào, mình quán thông được ở bên trong này đó, thì lúc đó mình mới thanh tịnh, mà lúc đó mình mới an nhiên tự tại được.
Cũng thưa thầy, hỏi thầy một câu, giống như là người ta thường nói là khi mình thiền lâu chữ vạn xin lỗi trước ngực, và con muốn hiểu là chữ vạn nghĩa gì và lý do tại sao chữ vạn xin lỗi trước ngực và chữ vạn có hậu nghĩa như thế nào?
Chữ vạn là khi con niệm Phật, tập trung ý chí niệm Phật, thì lúc đó con mới thấy cái sâu sự chạy trước ngực. Một thời gian lâu rồi con phải có dày công tu học nó mới hiện cái chữ vạn. Chữ vạn đã chuyển khắp cả con càng không vũ trụ, nó mạnh hơn cho lâu mới rút, nhưng mà phải có một cái ý lực nhiều, tôn góp được nhiều nó mới thành cái chữ vạn thông tất cả. Khi mà chữ vạn mà nó hiện được, người ta hỏi gì người ta đã đấy không bị chè, không đi vô cùng quan thông. Thì muốn từ đầu muốn, tôi muốn có chữ vạn nhưng Phật đâu có được. Muốn có chữ vạn thì Phật mình ra phố mua cái hình này treo thì lấy hình giả. Còn đây mình niệm Phật niệm sôi một mép mà chưa thấy gì. Nhưng mà ý lực thanh tịnh cho cái luồng điển nó dồi dào, tự nhiên hồi cái sâu chuỗi nó sáng bừng, sáng nó chạy. Rồi sau mình có tai nạn hồi chửi, cái sau chửi nó cũng được, cái mình cũng quyền đánh ai.
Ở đây nói về cái chữ vạn, thầy nói trước khi mà có chữ vạn á, thì mình niệm Phật nhiều á, mình tập trung cái ý lực của mình á, thì nó có cái sâu chuỗi nó hiện ra trước. Mà sau đó phải tiếp tục dày công tu luyện á, thì cái chữ vạn nó mới xuất hiện. Mà cái chữ vạn á, là nó chuyển khắp càn khôn vũ trụ, nó thông tất cả, thì lúc đó mình không có bị kẹt nữa, ai hỏi cái gì mình cũng có trả lời được, cái đó kêu là quán thông. Mà muốn có chữ vạn là không phải tự nhiên được, phải niệm Phật dữ lắm, sùi bọt mép mà chưa thấy gì á, thì nó phải cái ý lực thanh điển dồi dào đó, mình nó mới có chữ vạn được. Mà có được cái chữ vạn là quán thông.
Không có gì
nữa. Không có, không có, có nhiều chuyện lắm. Tại vì cho nhiều chuyện nói hết đi.
Trong một chút thời gian con tu hành đó thôi, con có gì sai trái xin chỉ dạy cho con.
Con chỉ có cái kêu bằng thiệt thòi, nhưng mà chưa quán thông sự thiệt thòi. Con hiểu chưa? Con bị thiệt thòi nhiều, nhưng mà thiệt thòi để chi? Tại sao người vô vi phải chịu thiệt thòi? Thiệt thòi để tận diệt bản chất tham dâm của mình. Hiểu chưa đó không? Cho nên tiếp tục thiệt thòi trong nhịn nhục, rồi con sẽ có cơ hội thăng hoa tới đây. Tất cả mọi người đến đây đều thiệt thòi, bỏ tiền vô, đóng tiền vô để học có cái không à, phải thiệt thòi không? Nhưng mà tại sao người ta đi đến đây để làm gì, và người ta mong muốn có cái ngày để học này để làm gì? Để giải thoát. Cái thiệt thòi của trần gian, cái ngu muội của trần gian, nó mới là khôn đạo. Biết không? Biết đường đi thay vì mê trần, nhiễm trần và khổ vì trần không bao giờ được tiên. Nhưng ở đây ai cũng nhìn nhận rằng thầy được thanh nhẹ, giải đáp tất cả những thắc mắc cho mọi người. Tại sao thầy không yên thân ở chỗ mà thầy cứ đi đây đi đó nói hoài để làm gì? Có lợi gì cho thầy không? Cũng thiệt thòi. Thiệt thòi của đời. Nhưng mà tâm đạo càng ngày càng phát huy lên rồi.
Mà quán thông là quán thông làm sao?
Quán thông là cái công việc mình làm. Mình làm phải làm hết mình, nhịn nhục chấp nhận. Như con bị người ta quán trách, đương nhiên con thấy rõ rồi.
Luật.
Hiểu chưa? Họ quán trách tôi rất đúng. Vì người họ chưa hiểu tôi, và họ chưa ở trong tôi. Họ có quyền trách tôi. Cũng như Quan Âm bị chửi quan, mà Ngài vẫn thấy rõ, và Ngài phải cứu đối phương. Đối phương còn mê muội, chưa thấy đường đi, chưa quán thông, còn trách móc, là một phần tử còn mê muội, chưa quán thông. Con hiểu không? Đó. Cho nên con phải lấy cái từ tâm mà tận độ đối phương, thì lúc đó con nhẹ đó.
Đây thầy các nghĩa về cái sự quán thông của sự thiệt thòi. Nhiều khi mình làm việc đạo, mình bị thiệt thòi, mình bị người ta quán trách, nhưng mà mình không hiểu, không có quán thông được cái sự thiệt thòi như thế nào. Mà người tu vô vi á, thì phải chịu thiệt thòi, là phải để diệt cái bản chất tham dâm của mình. Mình thiệt thòi thì mình bạn đạo tới học đạo thì chịu thiệt thòi, bỏ tiền của đi đến để học, để học chữ không, để giải thoát, để biết cái đường đi, để không có bị mê trầm nữa. Thì cái thiệt thòi đó, nhưng mà cái thiệt thòi đó nó giúp cho mình hướng thượng để giải về đạo. Còn cái người thầy cũng vậy, thầy cũng phải chịu thiệt thòi. Thầy nói thầy hiểu hết, thầy tu, thầy đạt được, thầy hiểu, thầy hỏi nhà mình mới sướng không, tại sao phải đi đây đi đó giảng cho mọi người nghe. Nhưng mà cái thiệt thòi đó về đời đó, nhưng mà cái tâm đạo của thầy càng ngày càng được phát huy. Thì mình muốn quán thông cái chuyện làm của mình á, thì mình phải chịu, mình làm á, phải nhịn nhục, mình phải làm hết mình. Mình bị người ta trách móc, cái chuyện đó rất đúng, vì người ta chưa có hiểu mình, người ta chưa có hòa với mình được, người ta phải, chưa phải như mình, người ta chưa còn cái sự mê muội, người ta chưa có quán thông, thì mình phải đem tâm cứu độ họ. Thì vì họ chưa có quán thông, thì mình phải đem tâm mình giúp họ. Cái đó mình mới quán thông được cái sự thiệt thòi. Cái đó là thầy khám nghĩa về quán thông của sự thiệt thòi. Nghe cái chót nè.
Thời gian ngắn ngủi, gom gọn, trong 2 ngày rưỡi cũng như 3 ngày, chúng ta đã chung sống và đã hướng thượng, tìm lại sự thanh nhẹ sẵn có của mọi người. Mọi người đều cố gắng muốn tìm lại thanh nhẹ. Mà có một những người muốn tìm thanh nhẹ một cách kêu mà cố gắng ôm thêm động cũng có nữa. Tại không hiểu và nói tôi bây giờ tôi về tôi cố gắng tôi làm cho thanh tịnh hơn. Cái cố gắng không biết tôi cố gắng là cái gì. Cố gắng bỏ tánh hư tật xấu, dẹp cái trần trượt qua một bên thì tự nhiên nó trở nên thanh tịnh. Cái tập quán cầu nhau so đo đó phải dẹp nó qua một bên. Thì luôn luôn giờ phút khắc nào trong đầu óc cũng vô tư và sáng suốt. Cho nên nhiều người cứ nói ôi thanh tịnh làm sao tôi thanh tịnh được. Không chịu bỏ, cứ bám vào, bám vào, bám vào. Cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh. Chúng ta nhận xét nó không cần thiết. Ngoài tai bỏ ngoài tai. Giữ cái phần thanh tịnh ở bên trong thôi. Còn chuyện ai nấy lo. Nhân quả rõ rệt, không có phải chúng ta là vui đầu vô lo tất cả. Nếu mà cứ vui đầu lo tất cả là làm một ngày tổng thống rồi cũng chết rồi, mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn. Người tu phải hiểu luật nhân quả. Khi hiểu luật nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm con chịu, cha làm cha chịu rất rõ ràng. Rồi ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn, khi thấy cha bệnh tôm cái tâm rộn rịp. Không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa? Nhân quả của con mình hiểu chưa? Việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự, vay trả của vũ trụ. Muốn có thanh tịnh phải quan tâm và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống hiện hành. Ở đời này nhiều chuyện rộng động loạn lắm. Gia đình, vợ con động loạn đủ điều hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi, tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng cây chổi quét rác, nói lý luận vậy, nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc, khả năng sẵn có của chính mình, và mình lui về thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết, thì tự nhiên mình ổn định à. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuốn cuồng trong sự động loạn, mất thì giờ không tiến và bỏ vị trí thanh cao của chính mình.
Rồi, ở đây thầy nói là nhiều người muốn tìm lại cái sự thanh nhẹ, muốn cố gắng cái tìm cái sự thanh nhẹ mà không biết cố gắng thì làm cho nó động thêm. Mà nếu mà mình biết cố gắng là mình phải chịu buông bỏ cái tánh hư tật xấu của mình, sự động loạn của mình, sự cầu nhầu so đo của chính mình, mà mình không có bám vào những chuyện không cần thiết nữa thì mình mới trở về thanh tịnh. Chuyện người nào người đó lo, mình không có thể lo chắc tất cả. Mình người tu mình hiểu cái luật nhân quả thì mình làm được nhiều việc. Còn con làm thì con chịu, cha làm thì cha chịu. Nhiều người quá động loạn, thấy cha bệnh mình cũng động loạn theo, vì mình chưa có hiểu nhân quả của cha như thế nào. Mình muốn thanh tịnh thì mình phải quán thông cái dung điểm trật tự của mọi sự việc. Nghĩa là mình muốn thanh tịnh là mình phải quán thông được là cái trật tự là như vậy, cái mọi việc đang diễn ra đều nằm trong vòng trật tự của luật nhân quả và cái luật vay trả, không có cái gì mất trật tự mà không có cái gì sai hết. Mình thấy mình chuyện động loạn rồi đâu nó cũng vào đấy, thành ra mình phải hướng về sự thanh tịnh thì tâm thức mình mới được an nhiên tự tại được. Thì cái đó để gom gọn để mình hiểu, mình ở đời mình cũng có thể quán thông chuyện nhỏ, rồi mình đi tới đạo mình cũng quán thông và mình thấy được hai mặt của mọi sự việc thì mình không có bị động nữa, thì lúc đó mình càng ngày càng sáng suốt. Quán thông từ cái nhỏ đi tới cái lớn, thì mình đi tới cái chỗ mà cao nhất là mình đạt được chữ vạn, là mình quán thông, mình thông hiểu hết tất cả mọi sự việc và không bao giờ bị kẹt nữa. Rồi quán thông quý tưởng trời cao, khi mà mình quán thông, mình đạt được cái sự quán thông như ông Phật rồi đó, thì mình hiểu rõ những cái nguyên lý cao siêu của trời đất và sự vận hành ở trong trời đất, những cái luật của trời đất như thế nào, thì mình mới thấy rõ là trời cao đã sắp đặt hết tất cả một cách chu đáo để dẫn tiến phần hồn. Thì lúc đó mình mới biết quý tưởng nhớ trời cao nhiều hơn. Mình thanh nhẹ rồi, mình không có động loạn, thì mình chỉ biết tưởng nhớ trời cao, chuyển biến thâm sâu các sắc màu, chuyển biến ở trong cái tiểu thiên địa mình, thâm sâu bên trong các sắc màu, là cũng như nãy mình học với ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, là cái đường lối dẫn tiến phần hồn đi lên. Sau khi mà mình lập lại trật tự và mình khai mở các ngũ tạng bên trong, nó biến thành ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, nó hợp lên cao, nó biến thành cái mô ni châu, nó mới dẫn tiến phần hồn đi đây đi đó học hỏi. Quy hội chính mình, duyên đặc thích, quy hội chính mình cũng như nãy mình cũng thường nhắc là mình phải niệm Phật cho nó quy nhất. Ba giới bên trong này quy hội lại, nó gom lại chính mình, thì lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, lúc đó mình nói ở dưới nó mới nghe, nó thừa lệnh mình, nó hưởng ứng với mình, và không có lệnh mình, nó không có dám làm nữa. Thì lúc đó mình đi tới cái sự thức tâm nó mới dễ dãi, mình mới có cái duyên mà để đạt được cái thức, không còn mê, không còn động nữa. Bình tâm xây dựng lý siêu hành, thì lúc đó không còn động, không còn mê, thì cái tâm lúc nào cũng bình tâm để xây dựng cái bên trong từ thấp đi lên tới cao. để hiểu được cái những cái lý cao siêu ở bên trên để mình hành và tiếp tục tiến tới nữa. Đến đây thì cũng đã chấm dứt cái chương trình buổi học ngày hôm nay. Cũng xin thành thật cảm ơn các bạn đã cùng tham gia buổi học ngày hôm nay.
Ok. Thì cảm ơn mình đạo, cảm ơn Ali và cảm ơn tất cả các bạn đạo cùng trình khóa học nha.
Rồi, cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn Ali.
Cảm ơn chị Elise.
Hẹn gặp tuần sau.
Gặp tuần sau ha.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali. Chào các bạn.
Cảm ơn. Bye.
Em cảm ơn anh Bảo. Em cảm ơn chị Elise.
Dạ, cảm ơn.
Chào các bạn đạo.
Cảm ơn.
Tuần sau mình sẽ gặp lại nha.